Chương 648, Du Nhai. Trên quảng trường trung ương, đập vào mi mắt Lý Tranh là hơn 1000 Tây vực diện mạo dị tộc. Triệu Minh dẫn thân vệ quân binh sĩ môn chính đem cờ tản quốc bọn tù binh bao bọc vây quanh, hơn ngàn danh dị tộc bị thân vệ quân binh sĩ môn trách mắng quỳ sụp xuống đất. Cầm đầu đó là cờ tản quốc quốc vương Dũng Sĩ. Chính là ngươi hạ lệnh giết ta đại đường sứ thần. Lý Tranh trực tiếp mở miệng hướng về phía quỳ dưới đất Dũng Sĩ nói. Ngay tại Lý Tranh mở miệng trong ngay mắt, quỳ dưới đất Dũng Sĩ lại sợ phát run lên. Có thể tưởng tượng được, đại đường lần này đối cờ tản quốc tác chiến để cho Dũng Sĩ bị nhiều tổn thương lớn, hơn nữa một đường chạy tới Bắc Bình trên đường, Dũng Sĩ cũng có may mắn kiến thức đại đường hơi nước xe lửa. Như mỗi một loại này, càng làm cho Dũng Sĩ cảm thấy toàn bộ đại đường thần bí khó lường, mà thân là đại đường hoàng đế, càng là cấp cho Dũng Sĩ mang đến áp lực cực lớn. Đại đường hoàng đế bệ hạ, ta sai lầm rồi, ta cờ tản quốc có mắt không trọng, mạo phạm đại đường thiên uy, ta biết lỗi rồi. Dũng Sĩ quỳ dưới đất khóc ròng ròng hướng Lý Tranh cầu khẩn. Buông ta xuống môn đi, đại đường hoàng đế bệ hạ, đây đều là Dũng Sĩ làm, chúng ta là vô tội. Đúng vậy, bệ hạ, là Dũng Sĩ khư khư cố chấp, nhất định phải cùng trời hướng đối nghịch, chúng ta đều là bị hắn uy hiếp à. Phía dưới, cờ tản quốc chung một ít vương công đại thần môn rốt cuộc không chịu nổi, cũng là đến gần tan vỡ nhất định kêu thảm. Lý Tranh không để ý những đại thần kia cầu xin tha thứ, mà là đối Dũng Sĩ nói tiếp. Hừ, ngươi giết ta đại đường cả triều văn võ mặt nói qua, nhất định phải đoạn ngươi quốc tổ, thủy ngươi tông miếu. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Triệu Minh. Đêm này cờ tản quốc một đám man di du nhai sau chém đầu gian chúng. Chuyên chỉ tứ di, này chính là mạo phạm ta đại đường thiên uy hậu quả. Đúng hoàng thượng. Mà Dũng Sĩ thấy vậy cũng là cuồng loạn đứng lên. Không, ta còn không có thống nhất cờ tản đế quốc, còn không có quân lâm thiên hạ, ta còn có thật nhiều vẫn chưa xong, ngươi không thể giết ta, không thể. Lý Tranh thờ ơ lạnh nhạt đến này Dũng Sĩ, trong lòng không có một chút gợn sóng, đối với mấy cái này mang gì, trong lòng Lý Tranh không có một tí đồng tình, huống chi đây đều là bọn họ tự tìm. Dũng Sĩ còn muốn nói gì, nhưng Lý Tranh không có cho hắn mở miệng cơ hội, hướng Triệu Minh vẫy vẫy tay, xoay người hướng Thái Cực Điện đi tới. Triệu Minh hội ý, trực tiếp một cái tát ở Dũng Sĩ trên mặt, một tát này vừa nhanh vừa mạnh, muốn không phải Triệu Minh nửa đường thu lực lượng, thiếu chút nữa thì cho Dũng Sĩ đánh chết. Dũng Sĩ gò má mắt trần có thể thấy sưng lên, Triệu Minh liếc nhìn vị này ngày xưa cờ tạn quốc quốc vương, cười lạnh một tiếng. Còn đứng ngây ở đó làm gì, đem đám này man di đè xuống, diêu phố thị chúng, ở trong thành dán ra biểu ngữ, để cho dân chúng cũng tới xem một chút đám này dám giết ta đại đường sứ thần man di môn. Ngay từ lúc Lý Tranh chỉ ý sau đó, cờ tạn quốc vua tôi vận mệnh đã sớm liền nhất định. Ngắt ở Triệu Minh dứt tiếng nói sau, cờ tạn quốc các vị vương tộc các đại thần mới thật sự tiếp tục vận mạng của mình. Bọn họ từng cái ánh mắt đờ đẫn, phần lớn chết lặng đón nhận vận mạng của mình, còn có một số ít người nhất thời không tiếp thụ nổi cái lộn mà bắt đầu. Nhưng theo thân vệ các tướng sĩ một hồi bạo lực chấn áp sau đó, ngoại trừ mấy tiếng kiềm chế dễ gì, trước điện trên quảng trường lần nữa bình tĩnh lại. Bắc Bình thủ đô mới bên trong, chạm vạng, đột nhiên từ trong hoàng thành lao ra một cái cao to lực lượng cấm vệ quân. Cờ tản quốc đại bại, ngày mai phụng hoàng đế bệ hạ mệnh diêu phố thị chúng, các vương thân cũng đến xem a. Thân vệ quân môn từ hoàng thành làm trung tâm, chào phía tây bắc phương, trong miệng còn hô to cờ tản quốc diêu phố thị chúng tin tức. Hồi lâu sau, toàn bộ hoàng thành mọi người cũng biết rõ tin tức này. Hoàng hay lại là cái kia lại đại thắng trợ á. Những thứ này man di giết ta đại đường sứ thần, hoàng đế bệ hạ diệt bọn hắn là trừng phạt đúng tội. Cái gì? Man di này lại dám giết ta đại đường người? Nay vừa nói trực tiếp ở trong đám người khơi dậy nhiều người tức giận. Đại đường ở lý thế dân dưới sự hướng dẫn suy nghĩ tán loạn, tứ di thần phục, đại đường trăm họ đã thành thói quen đại đường vô địch, chợt nghe lại có người giết đại đường sứ thần, cũng là rất không dễ dàng liền khơi dậy dân phẫn. Ngày kế, hôm nay Trường An đường phố biển người, dân chúng cũng chen lấn hướng muốn nhìn thấy đáy ra sao man di lớn mật như thế, thuận tiện nói mấy hớp nước miếng. Lý Tranh không thể không loại bỏ bất lương nhân để duy trì trật tự, một mặt phát sinh trong mắt đạm sự kiện. Rốt cuộc, lúc xế trưa, cờ tản quốc vương tộc cầm đầu, liên miên không dứt tù sa đội ngũ từ hoàng thành lên đường, du nhai bắt đầu. Chiếc thứ nhất trên tù sa, cờ tản quốc quốc vương Dũng Sĩ bị hai cái vai u thịt bắp xích sắt vững vàng cố định đang cầu xin trên xe, Dũng Sĩ trong miệng còn bỏ vào một đoàn vải đông. Đêm qua, ở binh bộ đại lao không, Dũng Sĩ không chịu được nổi, cảnh tượng muốn tự vận, cũng còn khá trông coi sĩ tốt kịp thời phát hiện, bẩm báo Triệu Minh. Triệu Minh nhận được tin tức, lúc này giận dữ, tự mình chạy tới binh bộ đại lao, tự tay đem Dũng Sĩ phế đi, sợ nàng cắn lưỡi tự vận, còn dùng vải đông phong bế Dũng Sĩ miệng lưỡi. Cứ như vậy, đường đường cờ tản quốc liền lựa chọn tử vong cơ hội cũng bị Triệu Minh tước đoạt. Theo sĩ tốt môn áp giải cờ tản quốc bọn tù binh xuất hiện, Bắc Bình hai bên đường trăm họ rối rít xuất ra lạn thái diệp, đá vụn vân vân tức giận mang hướng tù xa ném đi. Mau nhìn dẫn đầu vị kia chính là cái đó cờ tản quốc quốc vương, chính là hắn hạ lệnh giết ta đại đường sứ thần. Liên này xấu xí không sót mấy man di giết ta đại đường sứ thần. Chứng minh trăm họ nói chưa dứt lời, hắn vừa dứt lời, bay về phía dũng sĩ lạn thái diệp, đá vụn mắt trần có thể thấy nhiều hơn. Nhiều người như vậy đồng thời ném căn bản không cần gì chính xác, lạn thái diệp cũng tốt, đá vụn nhiều cũng là có thể đập chết người. Hai bên sĩ tốt liền đội vàng tạo hóa dân chúng. Này Dũng Sĩ du nhai sau còn phải ở pháp trường ngay trước mọi người chém đầu, bây giờ bị đập chết bọn họ cũng không tốt giao nộp. Nhưng Bắc Bình dân chúng quần tình phân chấn, ở đâu là hai người có thể ngăn cản. Hai người khuyên can hồi lâu không thấy hiệu quả, ngay sau đó cũng liền buông tha rồi. Lần này cờ tản quốc bọn tù binh sắp tới hơn 1000 người, trung điệp tù xa đội ngũ vào một đầu dài xa một loại quanh co trước tìm một tốt pháp trường đi. Đáng nhắc tới là, đêm qua binh bộ trong đại lao đã chết một nhóm cờ tản quốc trung dũng chi sĩ, nhưng đợi nhiều cũng là già yếu thể bệnh vương tộc cùng tuổi tác lớn đại thần chi lưu. Cho nên giờ phút này đặt hướng pháp trường đã xa xa chưa đủ ngàn người. Theo thời gian trôi qua, bọn tù binh đã có không ít người bị phẫn nộ chăm họ tươi sống đập chết. Trong coi dũng sĩ tù xa hai gã sĩ tốt nhìn cách dũng sĩ phải bị tươi sống đập chết, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bẩm báo thân vệ quân thống dẫn Triệu Minh. Triệu Minh đánh ngựa sang xem liếc mắt dũng sĩ. Giờ phút này sắc mặt của dũng sĩ tái nhợt, hai mắt đục ngầu, mắt thấy là muốn không sống được. Trầm ngâm chốc lát sau, Triệu Minh cười lạnh hướng dũng sĩ vượt qua một luồng tinh thuần nội lực. Lấy được Triệu Minh nội lực trợ giúp sau, dũng sĩ lại ú hồi tỉnh lại, ý thức cũng dần dần khôi phục. Buồn chương hết. Chương 649, hạ một cái mục tiêu, Đại Thực Quốc. Hừ, dũng sĩ, ta Đại Đường Hoàng đế nhưng là chỉ đích danh muốn ngươi ngay trước kinh thành trăm họ mặt để tội, muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Dũng sĩ nghe Trương Mẫn mà nói, ánh mắt lộ ra hoán độc vẻ mặt, không lúc này quá miệng hắn bị vải đồng chặn lại, muốn mắng những thứ kia ác độc mà nói cũng mắng không ra. Triệu Minh nhìn hắn bộ dáng này, khinh miệt cười một tiếng, cũng sẽ không lại phản ứng đến hắn rồi, một mình lưu lại dũng sĩ đối mặt Đại Đường trăm họ cho hà giận. Dũng sĩ ở Phô Thiên cái địa làm nhục chung cũng có nhiều chút hoảng hốt. Nếu như ban đầu chưa từng chém chết Đường Quốc giờ, kia hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh, ta còn biết hưởng thụ đến ta vinh hoa phú quý, ta còn có thể thực hiện hoài bão, mà hết thảy này cũng đã quá muộn. Ở đường dài cũng sẽ đi hết, trong hoàng hốt dũng sĩ trong mắt dần dần thấy một nơi rộng rãi đất trống, trên đất trống chỉnh tề đứng nhất phái sắc mặt tàn bạo đao phủ, người người cầm trong tay rộng đại khảm đao. Xung quanh chỗ đất trống vây quanh một vòng đại đường trăm họ, thậm chí chung quanh tiểu lầu hôm nay cũng dẹp tiệm, phía trên chen đầy xem náo nhiệt dân chúng. Này, đừng giả bộ chết rồi, cút đánh tới. Tù xa bên hai gã sĩ tốt hướng về phía dũng sĩ quát lên, có chút thô lỗ cởi ra hắn trói buộc, đưa hắn kéo xuống. Chỉ chốc lát sau, dũng sĩ cùng hắn ngày xưa các thần tử quỳ xuống trên pháp trường, Triệu Minh vì để cho hắn chịu đựng càng nhiều áp lực, đem dũng sĩ an bài ở cuối cùng. Tổng cộng 20 danh đao phủ chia nhóm hai bên, giơ sáng loáng đại đao, chờ đợi dũng sĩ những tù binh này. Hành hình. Triệu Minh cũng không dài dòng, sắp tới 1000 danh tù binh, giết sạch cũng phải một hồi lâu rồi, dành thời gian. Theo nhóm đầu tiên 20 danh bọn tù binh đầu người rơi xuống đất, quanh mình dân chúng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Được, được. Mỗi có người đầu rơi địa, dân chúng liền buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng ủng hộ. Mà một tiếng này tiếng khỏe rơi vào dũng sĩ trong thai lại như từng tiếng đùa đòi mạng. Rốt cuộc, theo chung quanh an tĩnh, sau này có buộc phát ra lớn hơn tiếng ủng hộ, rốt cuộc đến phiên dũng sĩ rồi. Chờ chân chính đến dũng sĩ thời điểm, hắn ngược lại mà bình tĩnh lại, rốt cuộc không cần chịu đựng thầy thuốc kia trầm đòi mạng tiếng. Theo dũng sĩ đầu người rơi xuống đất, Triệu Minh chậm rãi đi tới trung ương trên đài cao. Phạm ta đại đường người, mặc dù xa tất giết. Một tiếng này quát lên tiếng, quanh mình trăm họ giống như điên tự phát la lên. Đại đường vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Theo cờ tản quốc quốc vương dũng sĩ đầu người rơi xuống đất, đại đường tiếp quản cờ tản đế quốc cương vực chỉ là vấn đề thời gian. Tô Định Phương dẫn 300,000 đại quân đến mức, vương đô đều đã thất thủ cờ tản quốc trung thế lực rối rít trông chừng mà hàng. Thỉnh thoảng có linh tinh không biết sống chết chống cự thế lực, cũng bị Tô Định Phương bạo lực trấn áp. Đại hạ cờ tản quốc thế lực còn sót lại cũng không khó khăn phải là đại đường đến tiếp sau này thống trị cùng thống trị. Chờ đến cờ tản quốc cơ bản ổn định thành lập mới thống trị sau, đã hơn 2 tháng. Diệt xuống cờ tản quốc đại đường trước sau dùng 8 tháng. Thái cực điện bên trong, nghe được binh bộ thượng thư Trịnh Huyền bẩm báo sau, Lý Tranh gật đầu một cái xuất thân nói: "Tô Định Phương chuyến này trinh phạt làm không tệ, trước sau 3 tháng cơ bản ổn định cờ tản quốc. Đúng rồi, kia đại thực quốc bên kia có thể có truyền đến tin tức gì không?" Kia đại thực quốc quốc vương chính là một vô lại, chúng ta sứ thần hồi bẩm nói lao hổ linh này quang là bị bệnh liền bị bệnh 2 tháng, mai mới chờ đến lúc hắn khỏi bệnh rồi, lại vừa là đủ loại lý do lấy lệ, chậm chạp không chịu không kiên trì. Ha ha, này đại thực quốc lao hổ ly có chút ý tứ, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Nghe vậy Lý Tranh cười một tiếng, nhưng rất nhanh trở nên lạnh. Chính khanh, truyền đòi đại thực quốc, không hàng liền chuẩn bị tốt nên đón ta đại đường lựa giận đi. Đúng hoàng thượng. Đúng rồi, truyền chỉ Tô Định Vương, thu hẹp cờ tản quốc biên giới đại đường tướng sĩ, ngoại trừ lưu lại cần phải thủ vệ, trần binh đại thực quốc biên cảnh. Nếu lao hổ ly không chịu làm ra lựa chọn, kia chấm liền thay hắn lựa chọn. Nghe vậy Trịnh Huyền khoe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh, không biết cái này đại thực quốc thấy như chó sói tựa như hổ đại đường tướng sĩ còn có thể ngồi ở sao. Đại thực quốc vương cung, một nơi ưu tĩnh trong đại điện, đại thực quốc bây giờ quốc vương Thiếp Mộc Nhi yên lặng ngồi ngay ngắn ở mềm mại trên giường giả vờ ngủ. Lao quốc vương phủ đầy nếp nhăn trên mặt không đau khổ không vui, sắc mặt bình tĩnh. Dũng sĩ kia ngu xuẩn kiên trì không tới 3 tháng liền bị Đường quốc tàn sát, thật không biết rõ trong đầu hắn giả bộ là cái gì. Trong đại điện, cho là đứng hàng đại thực quốc văn võ quan chức trước thủ Khôi Ngô Hán Tử mắng. Đại thực quốc cùng cờ tản quốc bản chính là một cái quốc gia chia ra tới, nghiêm khắc coi như dũng sĩ hay lại là Lao quốc vương hạ sản cháu trai bối. Nghe được Khôi Ngô Hán Tử mắng, hạ sản mở mắt ra nhìn Hán Tử liếc mắt. Ba nhĩ đồ, ngươi thân là ta đại thực quốc đại tướng quân, không nên như thế không kiên nhẫn. Lao quốc vương khiển trách đại thực quốc đại tướng quân căn cứ sau, nhìn xuống vương cả triều văn võ, từ tốn nói. Nói cho đúng, dũng sĩ ở trong vòng một ngày liền bị Đường quốc đánh bại. Hạ sản vừa dứt lời, trong đại điện liền truyền tới trận trận kêu lên. Không thể nào, Đường quốc quân đội cường đại như thế nào, mới có thể ở trong vòng một ngày chinh phục cờ tản quốc? Ta đại thực quốc cùng phía đông cờ tản quốc như vậy ra hỏa rằng co nhiều năm, bây giờ Đường quốc dễ dàng như thế diệt cờ tản quốc, tiếp theo có phải hay không là liền giờ đến phiên chúng ta? Đại thực quốc trên dưới theo những lời này lâm vào cực lớn trong khủng hoảng. Đại thực quốc cũng không so với bị diệt xuống cờ tản quốc cường đại đến mức nào, nếu như Đường quốc thật đối với bọn họ đem mình, đại thực quốc diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đang ở đại điện mọi người thấp thỏm lo âu lúc, ngoài cửa cho là thị vệ bước nhanh chạy vào. Quốc vương, Đường quốc sứ giả cầu kiến. Nghe vậy hạ sản coi như gần giống như theo thói quen mượn cớ từ chối xuống, lúc còn không đợi hắn mở miệng, thị vệ liền trực tiếp nói, quốc vương, là một vị khác Đường quốc sứ thần. Trong đại điện mọi người tất cả giật mình, Đường quốc muốn ra tay với đại thực quốc rồi, mọi người theo bản năng thầm nói. Hạ sản cũng là biết rõ, không còn có thể tiếp tục né tránh đi xuống. Nếu như hắn nhất định không chịu gặp lại Đường quốc sứ thần, vậy không lâu đem tới, Đường quốc đám kia như chó sói tựa như hổ tướng sĩ môn sợ là muốn trực tiếp xuất hiện ở đại thực quốc quốc đô bên trong. Liên quan tới Cờ Tạn Quốc quốc đô phát sinh hết thảy, mặc dù Hạ Sản đối chi tiết biết rõ, thế nhưng loại quỷ dị khinh khí cầu hắn là như vậy có nghe thấy. Nghĩ tới đây, Hạ Sản cũng là bất đắc dĩ đối thị vệ nói, để cho Đường Quốc sứ thần đi vào. Đi vào dị quốc vương đô trong đại điện, vị này sứ thần cũng là không chút nào sợ, bây giờ đại đường quân tiên phong cường thịnh, cho đại đường con dân tự tin vô cùng. Hắn càng là đại biểu đại đường hoàng đế bệ hạ ý chí tới, trước nhất cái không nhìn đại đường hoàng đế bệ hạ ý chí nhân thi thể cũng đã gần rữa nát. Sứ thần quét mắt trong điện đại thực quốc chư vị văn võ, hướng về phía mềm mại trên giường Hạ Sản thi lễ một cái, cũng không đợi Hạ Sản phản ứng. Trên người khí thế biến hóa, vênh váo hung hăng lớn tiếng nói: "Buổi chương hết. Chương 650, đại thực quốc thần phục. Phụng đại đường hoàng đế hạ chiếu, bọn ngươi man di không phục giáo hóa, hiện ta đại đường đã trần binh 200.000 với biên cảnh, như trong vòng 3 ngày bọn ngươi không hướng ta đại đường túi đầu xưng thần, là đại quân sớm tối tới, đoạn quốc tổ, hủy tông miếu." Đại đường sứ thần thanh âm vang dội đại điện, một cái nhân khí thế lại ép khắp điện đại thực quốc văn võ không ngóc đầu lên được. Trong điện yên lặng hồi lâu sau, sắc mặt của Hạ Sản nặng nề đứng lên, không nói một lời nhìn phổ thông đường triều sứ thần. Đại đường sứ thần không sợ chút nào, khí thế không ngã. Ta đại đường đã cho 3 người các ngươi nguyệt thời gian đi lấy bỏ, chư vị, gương xe trước đang ở trước mắt, nạp vạ đổ lỗ thi thể còn đặt ở ta đại đường pháp trường trên. Đại đường sứ thần những lời này thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọ cỏ. Hạ Sản trên mặt lộ ra vẻ giằng co, chỉ chốc lát sau trên mặt hắn nếp nhăn chậm rãi thư triển ra, phảng phất nhận mệnh tựa như thở dài. Ta đại thực quốc vui lòng thần phục đại đường hoàng đế bệ hạ. Nói xong câu đó phảng phất dùng hết sức lực toàn thân. Dù sao nhân tính như thế, nếu như có thể tham sống sợ chết, không có bao nhiêu người có cùng như mặt trời giữa trưa đại đường tướng sĩ đối kháng dũng khí. Đại điện trung thành đại đường sứ thần đám đông biểu tình thu vào trong mắt, cũng là vẻ mặt buông lòng một chút, hắn biết rõ, đại thực quốc thần phục đã thành định cục. Rất tốt, các ngươi làm ra nhất lựa chọn chính xác. Đại đường sứ thần hài lòng nói. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Hạ Sản, vậy thì mời quốc vương giao ra ấn tỷ, định ra quốc thư, 3 ngày sau theo ta cùng vào ta đại đường đô thành triệu kiến ta đại đường hoàng đế bệ hạ. Đúng rồi, xin quốc vương tướng binh quyền giao ra, ta đại đường tướng sĩ tiếp đó sẽ tiếp lấy vương đô phòng vệ. Theo sứ thần mà nói từng câu truyền vào Hạ Sản trong tai, vị này dị tộc quốc vương giống như trong nháy mắt già chừng mấy tuổi. Đại đường sứ thần đem Lý Tranh mệnh lệnh tuyên bố xong sau đó cũng rời đi đại điện, dù sao, giết người bất quá đầu chạm đất. Nay Hạ Sản coi như thất thời, bây giờ đại sự đã định, sẽ không thích hợp đáp lời chèn ép quá độc ác. Để lại cho thời gian 3 ngày để cho Hạ Sản thích đáng oán trí đại thực quốc đến tiếp sau này công việc cũng đã đầy đủ. Hạ Sản bất đắc dĩ đón nhận thần phục đại đường cái kết quả này sau, cũng không kéo dài, ở an bài binh quyền tiếp nhận sau đó, thậm chí không có chờ được thời gian 3 ngày đến, liền xuất lĩnh đại thực quốc thành viên vương tộc cùng trọng yếu văn võ đại thần bước lên đi đến đại đường chặng đường. Đúng như trước biểu hiện ra như vậy, vị này đại thực quốc quốc vương so với Cờ Tạn quốc dũng sĩ càng có kiến thức chính trị. Như là đã quyết định đối đại đường thần phục, cũng sẽ không ở lề mề, dứt khoát thần phục với có thể thu được đại đường hảo cảm. Mà đại đường sứ thần cũng là đối đại thực quốc quốc vương Hạ Sản phối hợp bày tỏ tán thưởng. Cùng người thông minh giao thiệp với luôn là cái để cho người ta vui vẻ sự tình. Mà giờ khắc này, tại phía xa đại dương bị ngạn nước Hàn Quốc, một tòa thật lớn hùng vĩ cổ điện trong lâu đài, mới nhậm chức cước Hàn Quốc nữ vương bệ hạ liền cư ngụ ở nơi này, mà tòa pháo đài này không chỉ là nữ vương chỗ ở cũng là cả cước Hàn Quốc quyền lợi chính trị trung tâm. Trẻ tuổi nữ vương cũng có một con tóc ăn màu vàng kim, trở lên thâm thúy chạm lam nhắn mắt, da thịt trắng loãng, nàng mặc đến một bộ cổ điện không bỏ mất uy nghiêm quần dài, làm cho người ta một loại không thể khinh nhờn cảm giác. Bên trong lâu đài một món thật lớn bên trong căn phòng, trẻ tuổi nữ vương chính cau mày nhìn lấy trong tay phong thư. Đây là tới tự Đức Lý Tô Đan quốc tổng đốc bẩm báo. Thần bí lại mục nát Đông Phương cổ quốc, tàn sát ta ước Hàn Quốc các tướng sĩ. Nữ vương nhìn phong thư không nhịn được rơi vào trầm tư. Nói đúng ra, Đức Lý Tô Đan tổng đốc David phong thư này cũng không phải cho trước mắt vị này nữ vương bệ hạ. Phong thư này vốn nên là mẫu thân nàng, đời trước ước Hàn Quốc nữ vương tới xử lý, nhưng là ngay tại 2 tháng trước, đời trước nữ vương bệ hạ tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi. Nữ vương bệ hạ tang lễ phức tạp, cho nên bây giờ biết rõ trẻ tuổi nữ vương mới chú ý xử lý phong thư này. Trẻ tuổi Victoria vừa mới lên ngôi, ước Hàn Quốc thế lực giải rác rộng rãi, cùng đại đường thiên tử nhất ngôn cựu đỉnh khác nhau. Victoria nữ vương vừa mới lên ngôi không lâu, thế lực còn không quá vững chắc. Các đại quý tộc thậm chí có mơ hồ liên hợp lại đối kháng nữ vương bệ hạ quyền uy đầu mối. Bây giờ ước Hàn Quốc đã mở ra thế giới thực dân EU, nếu như nàng có thể chinh phục Đức Lý Tô Đan quốc tổng đốc trong thơ nhắc tới cổ xưa mục nát đế quốc, nàng kia hy vọng nhất định có thể đủ áp phục những thứ kia dục dịch các đại quý tộc. Chấm tư chỉ chốc lát sau, Victoria nhìn lấy trong tay phong thư, trong lòng cũng có quyết định. Ngày thứ nhì, trẻ tuổi nữ vương Victoria triệu tập ước Hàn Quốc các đại thần nghị sự, đủ để chứa ngàn người thật lớn trong phòng nghị sự. Victoria nữ vương ngồi ở trung ương nữ vương trên đế, uy nghiêm nhìn phía dưới đại những tiểu quý tộc. Chư vị, David tin tất cả mọi người nhìn rồi đi, này Đông Phương Đường quốc tàn sát quốc gia của ta tướng sĩ, với cấp đi vốn phải là quốc gia của ta thực dân miễn quốc, cũng các ngươi nói một chút cái nhìn đi. Victoria nói xong, trong phòng nghị sự ngắn ngủi trở nên trầm mặc. Chủ yếu là ước Hàn Quốc cùng đại đường cách xa chủ dương, đối cái này một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quốc độ, ước Hàn Quốc tất cả mọi người vẫn là không có hiểu. Một lát sau, ước Hàn Quốc tài chính đại thần Ca Nông dẫn đầu nói, này Đường quốc giết ta tướng sĩ, cướp ta ước Hàn Quốc lãnh địa, dĩ nhiên không thể tùy tiện bỏ qua cho bọn họ, bất quá này Đường quốc cách chúng ta khoảng cách xa xôi, đánh dẹp một chuyện còn phải thảo luận kỹ hơn. Đây là bảo thủ nhất phái, khoảng cách cũng không phải vô đỉnh, ta đại ước Hàn Quốc thuyền kiên pháo lợi, hơn nữa chúng ta có thể lấy Đức Lý Tô Đan quốc là chủ lực đánh dẹp Đường quốc, cũng không cần chúng ta trực tiếp xuất binh. Ngay sau đó, cầm hai cái quan điểm các đại thần lẫn lộn cùng nhau. David tổng đốc trong thơ đề cập tới, này Đường quốc quốc lực suy yếu, đem hoàng đế càng là hoa mắt ù tai vô năng, thích làm lớn thích công to, còn có Đường quốc tấn công miễn quốc đã nguyên khí tổn thương nặng nề, chính là ta đại ước Hàn Quốc đánh dẹp thời cơ tốt. các vị đại thần, này Đường Quốc đồ sứ, lá trà loại có thể là đồ tốt, nếu như ta ước Hàn Quốc có thể thuận lợi con dân Đường Quốc, kia được đúng lúc nhưng là không cách nào tính toán. Victoria nữ vương lên tiếng nói. Mà trẻ tuổi nữ vương những lời này, không thể nghi ngờ là có lực sát thương cực lớn, trong phòng nghị sự ước Hàn Quốc đại những tiểu quý tộc cũng là tâm động không ngừng. Đại đường cùng ước Hàn Quốc khoảng cách xa xôi, nhưng vẫn không hề thiếu thương đội, vô số nhà mạo hiểm hoặc viễn độ trùng dương, hoặc thông qua con đường tơ lụa đem đại đường tình mỹ đồ sứ cùng thuần hương trà diệp vận chuyển tới ước Hàn Quốc. Mà chỉ cần là Đông Phương cổ xưa này đế quốc tới đồ vật, ở toàn bộ ước Hàn Quốc, toàn bộ thế giới Tây Phương đều là hiếm có thứ tốt. Nghĩ đến nếu quả thật chinh phục cái này Đông Phương đế quốc mang đến thật lớn lại, các vị đại những tiểu quý tộc cũng đều ngồi không yên. Cuối cùng, hay lại là chủ chiến phái chiếm cứ thượng phong, mà cái kết quả này, dĩ nhiên không thiếu được Victoria nữ vương thêm dầu vào lửa. Đương nhiên, tiêu ngạo ước Hàn Quốc người cũng quyết không cho phép có người ngăn cản, bọn họ cũng không sẽ tin tưởng có người có thể ngăn cản đại ước Hàn Quốc huyết trương bước chân. Buổi chương hết. Chương 651, tạm giam đại thực quốc quốc vương. Mắt thấy, kế hoạch tiến hành thuận lợi, nữ vương bệ hạ Victoria cuối cùng cũng là lên tiếng khẳng định đối đại đường đánh dẹp kế hoạch. Chủ chiến quan điểm chính quyết định sau, tiếp theo chính là thương nghị chi tiết cụ thể. Ước Hàn Quốc ở Đức Lý Tô Đan có thể động dụng quân đội không sai biệt lắm có 800.000 nhiều, trong đó kẹp ước Hàn Quốc quân đội địa phương 5-60.000. Quyết định sau cùng ước Hàn Quốc quyết định lấy Đức Lý Tô Đan quốc quân đội là chủ lực tấn công Miễn Quốc, kèm chế Đường Quốc tinh nhuệ chủ lực, mà ước Hàn Quốc địa phương phái ra tinh nhuệ hải quân, từ trên biển tấn công Đường Quốc địa phương. Lấy ước Hàn Quốc kiên thuyền lợi pháo vây đánh đại Đường Quốc môn. Không thể không nói ước Hàn Quốc vị này trẻ tuổi nữ vương, hay lại là cụ có nhất định tiêu chuẩn, nếu như là vốn là đại đường, ước Hàn Quốc kế hoạch tuy nói không chắc thật có thể tiêu diệt đại đường, nhưng ít nhất cũng sẽ cho đại đường mang đến không ít phiền toái. Nhưng bây giờ Lý Tranh thống trị hạ đại đường chiến lực, đã dẫn trước cái thời đại này quá nhiều, lại kín đáo mưu kế ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công. Cứ như vậy, ước Hàn Quốc cao tầng, ở trẻ tuổi nữ vương bệ hạ cần củng cố chính mình thống trị dưới bối cảnh đạt thành đối đại đường làm chiến quyết định. Bây giờ ước Hàn Quốc cũng quả thật có thể được xưng là binh cường mã tráng, nếu như không có Lý Tranh xuất hiện, ước Hàn Quốc hay lại là cái kia kiếp trước không ai bị nổi mặt trời không lặn đế quốc. Theo chàng này nghị sự kết thúc, ước Hàn Quốc bảng nước lớn ra máy cũng là vận chuyển. Từng đạo mệnh lệnh trước tìm một tốt bốn phương tám hướng đi, mà mang theo Đức Lý Tô Đan tổng đốc mệnh lệnh càng là nữ vương bệ hạ chính tay viết. Trẻ tuổi nữ vương Victoria ở trong thơ khẳng định David công tích, cũng nhắc tới này chàng chiến tranh đối đại ước Hàn Quốc ý nghĩa trọng yếu. Bên kia, ở đại đường sứ thần dưới sự hướng dẫn, đại thực quốc quốc vương hòa vương công đại thần môn Trung Âu khó mà chăn trở đi tới đã từng khinh khí cầu cất cánh trong biên thành. Đại đường chi thứ nhất không quân chính là ở chỗ này cất cánh, trực tiếp bắt lại cờ tản đế quốc vương đô. Chờ hạ sạn đoàn người tiến vào tòa này biên thành sau đó liền bị bọn họ trước mắt tòa thành thị này khiếp sợ rồi. Cách đó không xa trong trại lính, từng chiếc một khinh khí cầu xếp hàng chỉnh tề, trại lính bên cạnh mạo hiểm khói trắng hơi nước xe lửa gào thét chạy nhanh hướng phương xa. Quái thú. Mau nhìn, còn có bay trên trời đó là cái gì? Chẳng nhẽ này chính là khinh khí cầu? Đại đường diệt xuống cờ tản đế quốc chính là dùng qua thần khí. Mà so sánh sớm đã có nghe thấy khinh khí cầu, đại thực quốc trên dưới đối giống như một con sắt thép cự thú một loại hơi nước xe lửa là như thế nào bắt đầu chạy càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ chết ở muốn không biết rõ, nhìn liền nặng đến mấy chục tấn khối lập phương sắt thép là như thế nào động. Nếu như Lý Tranh ở nơi này mà nói, nhất định sẽ giải đáp bọn họ nghi vấn, nấu nước, khoa học kỹ thuật cuối chính là nấu nước, ít nhất ở Lý Tranh tiếp trước chính là như thế. Một bên đại đường sứ thần nhìn đám này đại thực quốc người khiếp sợ cười không nói. Không biết mang về bọn họ ngồi hơi nước xe lửa, cảm thụ này sắt thép cự thú nhanh như điện chớp tốc độ lúc lại sẽ lộ ra bực nào biểu tình kinh ngạc. Mà hết thảy này đều là vĩ đại đại đường hoàng đế bệ hạ mang đến, nghĩ đến Lý Tranh, hiện nay từng cái đại đường con dân cũng sẽ xuất phát từ nội tâm khen. Không ra sứ thần đoán, đại thực quốc vua tôi lần nữa bị hơi nước xe lửa khiếp sợ. Ở hơi nước hỏa tốc độ xe bên dưới, đại thực quốc vua tôi trong vòng mấy ngày thì đến đại đường bây giờ đô thành, Bắc Bình. Đại thực quốc vua tôi thấy đại đường bây giờ chân thực bộ dáng, trong lòng cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật may ban đầu không có lựa chọn cùng đại đường đối nghịch. Đại thực quốc đoàn người đi ở Bắc Bình trên đường phố, theo đại đường quyết trương, Bắc Bình bên trong thành dị tộc cũng là chẳng lạ lùng gì, bọn họ xuất hiện cũng không có mang đến cái gì chấn động. Bên trong hoàng cung Lý Tranh cũng là lấy được lễ bộ thượng thư Chu Tuấn bẩm báo. Hoàng thượng, đại thực quốc một đám vua tôi đã tới Bắc Bình, chờ đợi bệ hạ tiếp kiến. Nghe vậy Lý Tranh trên mặt cũng là lộ ra một vẻ mỉm cười. Theo đại thực quốc thần phục, đại đường đã không chế Tây vực đại bộ, còn lại hiệu quả vốn là phụ thuộc vào đại thực quốc cùng cờ tạn quốc sinh tồn, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Chu Khanh, sắp xếp ngày mai ở Thái Cực Điện tiếp kiến đại thực quốc vua tôi. Đúng hoàng thượng. Ngày thứ hai, Thái Cực Điện bên trong, Lý Tranh ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, ở Lý Tranh tỏ ý hạ, Vương Đức cao giọng tuyên đại thực quốc vua tôi vào điện. Ở hạ sản dưới sự hướng dẫn, đại thực quốc chúng thần theo thứ tự đi vào bên trong đại điện. Hạ sản nhìn về phía Lý Tranh, đi quỳ lạy đại lễ. Tiểu vương hạ sản tham kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Ở hạ sản dưới sự hướng dẫn, sau lưng chư vị vương công đại thần môn cũng đi theo quỳ xuống lạy. Ta đại thực quốc vui lòng thần phục đại đường, mời hoàng đế bệ hạ chăm sóc. Dứt lời, hắn liền quy tắc chờ Lý Tranh phân phó. Bất quá Lý Tranh lại binh ngũ động tác, lãnh diễm nhìn điện hạ hạ sản, theo thời gian trôi qua, đại điện nội khí phân cũng là trở nên quỷ dị, hạ sản đều cảm giác không khí chung quanh đều ngừng lưu động tựa như. Ngay tại hạ sản cảm giác sắp hít thở không thông thời điểm, Lý Tranh thanh âm vang lên. Hạ sản, ta đại đường sứ thần đã sớm đi đến ngươi đại thực quốc, nhưng ngươi hạ sản khẽ kéo lại kéo, là đem ta đại đường không coi vào đâu sao? Lý Tranh lạnh lùng thanh âm truyền tới hạ sản trong tai, lại để cho hắn có chút run rẩy đứng lên. Bây giờ đại đường thống ngự Vân Quốc từ trước tới nay quảng đại nhất lãnh thổ, là mảnh này bát ngát trên đại lục duy nhất quân chủ, trên người thượng vị giả khí tức khẳng định không phải nhỏ bé đại thực quốc quốc vương khả lấy như nhau. Hồi đại đường hoàng đế bệ hạ, tiểu vương không dám đối kháng đại đường, chỉ là tiểu vương hoa mắt ù tai vô năng, hơn nữa chi tiền thân thể ôm bệnh nhẹ, cũng là bệnh nặng một trận, mới đưa đến không thể tới lúc đáp lại đại đường hoàng đế bệ hạ, mời đại đường hoàng đế bệ hạ thứ tội. Hạ Sản run run rẩy rẩy trả lời, làm cho người ta một loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác. Trên điện đại đường văn võ đại thần nhìn nhau cười một tiếng, này lao ra hỏa thật đúng là thật có thể diễn xuất. Trên ghế rồng nghe vậy Lý Tranh cũng không nói gì nhiều, chỉ là khẽ ừ một tiếng, coi như là đón nhận lời giải thích này. Chỉ là còn không đợi Hạ Sản thở phào, liền thấy Lý Tranh từ trên ghế rồng đứng lên. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Sản, quan sát tỉ mỉ đến Hạ Sản. Chỉ chốc lát sau, Lý Tranh mở miệng nói, Hạ Sản, ngươi là cái người thông minh, ít nhất so với bã đổ cái tên kia thông minh, mà trông thích nhất cùng người thông minh giao thiệp với. Lý Tranh nói tiếp, ngươi có thể mang theo đại thực quốc vương công đại thần thần phục ta đại đường, chấm rất cao hứng. Hạ Sản ngươi cảm thấy chấm này đại đường thủ đô mới như thế nào? Hồi đại đường hoàng đế bệ hạ, đại đường giàu có tứ hải, đế đô đương nhiên là cường ta đại thực quốc gấp trăm lần, nghìn lần. Nghe được Hạ Sản mà nói, Lý Tranh hài lòng gật đầu một cái. Kia chấm liền phong thưởng ngươi ở lâu Bắc Bình, phần thưởng ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nghe được Lý Tranh những lời này, Hạ Sản sắc mặt trở nên trắng bệch, sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn không có nói gì nhiều. Đa tạ đại đường quốc hoàng đế bệ hạ chăm sóc. Tạ bệ hạ. Hạ Sản quỳ xuống đất khấu tạ, lớn tiếng trả lời. Buổi chương hết. Chương 652, Tương Hàn quốc muốn công đại đường. Ừ, đại thực quốc quân đội giao cho ta đại đường tiếp quản, vương đô cùng với trọng trấn, ta đại đường cũng sẽ phái quân đội tiếp quản. Tiểu vương nhất định tận tâm tận lực phối hợp đại đường thiên quân. Bị Lý Tranh mòn hết tâm tình, Hạ Sản cũng là không chút do dự biểu thị phối hợp. Lý Tranh xoay người phất phất tay. Hạ Sản kiếm quang dẫn đại thực quốc vương công đại thần lui xuống. Chờ đại thực quốc vua tôi sau khi lui xuống, Lý Tranh ngẩng đầu nhìn về phía hộ bộ thượng thư Tần Kiện Sinh. Tần Khanh, hộ bộ an bài nhân thủ đi Tây vực, bắt tay khai triển đối Tây vực nhân miệng tổng điều tra, đem hộ tịch dân cư thống kê ra. Tần Kiện Sinh cũng là lúc này biểu thị biết rõ. Tiếp lấy Lý Tranh nói, Khai Khanh, công bộ cũng định ra cái chương trình đi ra, đem hơi nước xe lửa quỹ đạo trải trí quý xương quốc cùng đại thực quốc biên giới. Ta đại sảnh muốn hoàn toàn khống chế Tây vực, hơi nước xe lửa xây dựng là trọng yếu nhất. Đúng hoàng thượng, công bộ ngay hôm đó lên liền phái người lên đường đi Tây vực đo lường. Khai Tể không người theo. Đúng rồi, ước Hàn Quốc gần đây nhưng là có gì tin tức? Binh bộ thượng thư nghe vậy Trịnh Huyền vội vàng bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm bệ hạ, ước Hàn Quốc tự lần trước sai sứ thần tới chơi sau đó, đó là hồi lâu không thấy động tác, nhưng vi thần cảm thấy Đức Lý Tô Đan tổng đốc phòng trừng sẽ không dễ dàng bỏ qua, bọn họ nhất định đang nổi lên âm mưu quỷ kế gì. Không sao, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công mà thôi. Nhưng vẫn là phải cẩn thận phòng bị, nhất là Miễn Quốc, tăng cường phòng bị. Trịnh Huyền điểm đầu lĩnh mệnh. Theo đại thực quốc thần phục, đại đường đối Tây vực kinh lược từ từ khai triển, toàn bộ Tây vực bát ngát lãnh thổ cũng bị thu nhập đại đường bản đồ. Đức Lý Tô Đan quốc tổng đốc phủ. David gần đây rất là bận rộn, ngay tại mấy ngày trước, hắn rốt cuộc bị đến từ ước Hàn Quốc nữ vương bệ hạ trả lời. Để cho David thổn thức là đời trước nữ vương bệ hạ qua đời, nhưng cũng may tín nhiệm vị này trẻ tuổi nữ vương bệ hạ cũng lộ ra đối hắn tín nhiệm. Nữ vương bệ hạ đã đồng ý đối đại đường chinh phạt, đây là nữ vương bệ hạ phong thư. David hướng về phía đầu dưới mải làm nô nói, cũng thuận tay đem ước Hàn Quốc nữ vương phong thư đưa tới. Quá tốt, Miễn Quốc đường quốc quân đội cộng lại bất quá 300,000, chúng ta đem binh 800,000 đại quân, nhìn đường quốc nên như thế nào ngăn trở. Cũng không chỉ Đức Lý Tô Đan quốc này 800,000 đại quân, nữ vương bệ hạ đã phái ra ta ước Hàn Quốc hải quân lên đường trực bức đường quốc địa phương rồi. David biểu tình giữ tận nói. Đối với đại đường chu diệt hơn 500 danh ước Hàn Quốc tướng sĩ, David nhưng là canh cánh trong lòng, quan trọng hơn là đại đường xâm chiếm vốn là David tình thế bắt buộc Miễn Quốc. Đại nhân tổng đốc, chúng ta đây thân không phải uổng công là hải quân đám người kia làm áo cưới. Mại làm nô hơi lộ ra trần chờ hướng về phía David nói. Ha ha, Mại làm nô, coi như hải quân đám người kia đánh bại đường quốc, đến cuối cùng còn không phải muốn dựa vào chúng ta lực lượng đi chinh phục hoàn toàn đường quốc. Hơn nữa mặc dù đường quốc mục nát, nhưng dù sao cũng là chiếm cứ bắt ngát lãnh thổ, đường quốc có đôi lời, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, ai cho ai làm áo cưới có thể còn chưa nhất định đây. Tương Hàn quốc bên trong cũng không phải một khối thiết bản, còn chưa khai chiến, các thế lực cũng là lục đục với nhau đứng lên. Đại nhân tổng đốc anh minh. Mại làm nô suy nghĩ một chút, cũng quả thật như David lời muốn nói như vậy, lúc này cũng sắp tâm thả lại trong bụng. Lúc này, David cũng là dã tâm bừng bừng bắt đầu điều động Đức Lý Tô Đan quốc quân đội, ngoại trừ cần phải đóng quân bên ngoài, còn lại quân đội cũng phân là nhóm hướng Miễn quốc biên cảnh phương hướng hội tụ đi. Miễn quốc, đại đường quân đội nơi trú quân. Trung gian một tọa thật lớn bên trong doanh trướng, Lý Đạo Tông chính đang vùi đầu nhìn Đức Lý Tô Đan cùng Miễn quốc giữa biên cảnh bản đồ. Báo, Lý tướng quân. Chỉ thấy một vị gầy nhỏ sĩ tốt tiến vào đại trướng, khẽ quỳ dưới đất nói, tướng quân, phát hiện Đức Lý Tô Đan quốc quân đội diện tích lớn điều động, hướng về phía ta biên cảnh mà tới. Nghe vậy Lý Đạo Tông không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Được à, nay Đức Lý Tô Đan quốc cái gì tổng đốc cuối cùng cũng tới, nhưng là để cho bổn tướng quân đợi lâu à? Mấy ngày trước, Lý Tranh liền nhượng binh bộ thượng thư Trịnh Huyền thông báo Lý Đạo Tông bộ đội sở thuộc, ước Hàn Quốc có thể sẽ nhằm vào Miễn quốc có hành động, ngắn ngủi mấy ngày, quả nhiên thì có động tĩnh. Từ lúc đánh chiếm Miễn quốc sau đó, Lý Đạo Tông liền một mực đợi ở Miễn quốc, thật sự nếu không hoạt động một chút, Lý Đạo Tông cảm giác mình cả người đều phải dị xét. Vốn cho là đem ước Hàn Quốc tù binh giết chết sau, chú Đức Lý Tô Đan quốc tổng đốc nhất định sẽ khởi binh tới tấn công, nhưng Lý Đạo Tông đã đợi lại đợi, rốt cuộc đã tới, cái này làm cho Lý Đạo Tông làm sao có thể không kích động. Người đâu, mời hầu quân tập tướng quân đến ta bên trong đại trướng kể chuyện. Chỉ chốc lát sau, hầu quân tập đi vào rồi Lý Đạo Tông trong đại trướng. Ha ha, ước Hàn Quốc đám này đồ con rùa cuối cùng có động tĩnh. Hầu quân tập người chưa tới âm thanh tới trước. Đúng vậy, cái kia cái gì David thật mẹ hắn có thể nhịn, khoảng thời gian này có thể nghẹn chết ta rồi. Lý Đạo Tông cảm giác sâu sắc đồng ý thế. Rêu cất xong, Lý Đạo Tông cũng nói tiếp, tiếp theo chúng ta trọng điểm là như thế nào đi đánh trận chiến này. Ước Hàn Quốc ở Đức Lý Tô Đan quốc binh lực cũng không nhiều, phiền toái là Đức Lý Tô Đan quân đội địa phương, căn cứ quân ta nhiều lần dò xét, Đức Lý Tô Đan quân đội địa phương không sai biệt lắm có 800.000 nhiều. Nghe vậy Hầu Quân Tập cũng là gật đầu một cái nói, bất quá Đức Lý Tô Đan quốc quân đội không đủ gây sợ, đừng quên, ta đại đường trong tay cũng có miễn quốc 50 vạn quân đội. Thực ra bằng vào đại đường 30 vạn quân đội không phải nói không có thể ứng phó Đức Lý Tô Đan quốc, chỉ là miễn quốc những địa phương khác khẳng định không thể không phái người chủ đóng, hơn nữa không có đạo lý không lợi dụng miễn quốc hàng quân, mà để cho đại đường quân đội mình tồn ở trước mặt đổ máu hy sinh. Cho nên đối với đợi được Ước Hàn Quốc điều động Đức Lý Tô Đan quốc quân đội địa phương, đại đường cũng phải tương ứng thay đổi chính mình phương pháp tác chiến. Vấn đề bây giờ là Ước Hàn Quốc ở Đức Lý Tô Đan kinh doanh lâu ngày, bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ chi quân đội này, mà ta đại đường dù sao chiếm cứ miễn quốc không lâu, đáp lời quân đội khống chế nhất định không đến Ước Hàn Quốc. Nghe vậy Lý Đạo Tông cũng là túi đầu trầm tư đứng lên. Đại đường bây giờ chỉ là nắm trong tay trong quân đội cao tầng, dù sao không thể nào cho 500.000 hàng quân cũng đút đồ ăn tam thi nao thần đan. Như ở bình thường này thực ra không coi là vấn đề gì, nhưng hôm nay là đổ vật hai cái nước lớn giữa va chạm, bình thường vấn đề nhỏ cũng sẽ bị phóng đại. Dù sao đoạn thời gian trước hay lại là quan hệ thù địch song phương, hy vọng nào hàng quân thú vị đại đường vào sinh ra tử cũng không thực tế. Chúng ta có thể theo thành cố thủ, chỉ cần không đi ra với Đức Lý Tô Đan quốc quân đội ra chiến, liền không cần lo lắng hàng quân quân tâm vấn đề, dù sao ở trong thành khống chế quân đội là dễ dàng nhiều. Hầu Quân Tập nhíu mày một cái nói, làm rụt đầu ô quy. Đại sảnh tướng sĩ bây giờ liên chiến liên thắng, tinh thần dâng cao, để cho Hầu Quân Tập thủ thành không ra, Hầu Quân Tập trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi. Cũng không phải, chỉ là tạm thời có phương pháp mà thôi, lợi dụng hàng quân làm con chốt thí, thứ nhất không lo lắng hàng quân bị bại, thứ hai có thể giảm mạnh ta đại đường tướng sĩ thương vong. Lý Đạo Tông nhìn sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt Hầu Quân Tập nói, buồn chương hết. Chương 653 biên thành cuộc chiến. Ta đại đường thần vũ đại pháo uy lực thật lớn, tuyệt không phải Đức Lý Tô Đan quốc có thể ngăn trở, đợi tiêu diệt bọn họ nhuệ khí, chính là ta đại đường phản kích lúc. Hầu Quân Tập nghe Lý Đạo Tông phân tích trong đó quan hệ lợi hại sau, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, hắn chỉ là hiếu chiến, có thể không phải ngốc, chính mình tự tay dẫn đi ra tướng sĩ có thể thiếu đổ máu hy sinh hắn tự nhiên thì sẽ không phản đối. Bây giờ miễn quốc bên trong ta đại đường tướng sĩ 300.000, điều đi 200.000 đến biên cảnh chư thành, còn thừa lại 100.000 lại lưu lại khống chế miễn quốc mỗi cái yếu địa, có ta đại đường 200.000 tướng sĩ còn có 500.000 hàng quân, trận chiến này ưu thế ở ta đại đường. Chúng ta vững vàng chiếm cứ biên cảnh chư thành, đem biên thành biến thành từng ngọn cối xay thịt, lực cầu tiêu hao Đức Lý Tô Đan hữu sinh lực lượng. Theo lý như thế, vậy liền xin đem quân định ra một đạo sổ con, ra roi thúc ngựa đưa đến Bắc Bình, bẩm báo hoàng thượng. Hầu Quân Tập cuối cùng lên tiếng nói, hai người ngươi một lời ta một lời, liên quan tới đối Đức Lý Tô Đan quốc chiến tranh quan điểm chính bị xác định được. Lý Đạo Tông cũng là đem được Ước Hàn Quốc điều động Đức Lý Tô Đan quốc quân đội đại quân áp cảnh tin tức, cùng với hắn ứng đối phương pháp viết thành một phong tấu chương, 800 dặm gấp để cho người ta mang cho tại phía xa Bắc Bình Lý Tranh. Mặc dù Lý Đạo Tông tin tưởng Lý Tranh sẽ không đối tự quyết định quá nhiều tiến hành can thiệp, nhưng hắn vẫn được kết thúc một cái thần tử nên có bổn phận, nhất là cái loại này hở một tí 1 triệu người chiến tranh, Lý Đạo Tông càng không dám khinh thường. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua rồi. Đức Lý Tô Đan quốc cùng Miễn quốc biên cảnh. Ở Miễn quốc biên cảnh, tồn tại 3 tòa có thể chứa ngũ 100.000 khoảng đó dân cư trọng trấn. Bởi vì cân nhắc đến nước Hàn Quốc thực dân hạ Đức Lý Tô Đan quốc sớm muộn sẽ có một trận chiến. Ở đại đường tiếp quản Miễn quốc sau đó, 3 tòa lúc trước quân trấn, ở Lý Đạo Tông cùng Hầu Quân Tập đợi đại đường tướng lĩnh xây dựng thêm hạ trang nghiêm trở thành 3 tòa vững chắc pháo đài. Phía sau hắn là Đức Lý Tô Đan đội banh quốc gia đủ 800.000 đại quân. 800.000 đại quân doanh trướng liên miên chập trùng, lâu dài đường biên giới bên trên, tầm mắt đạt tới đều là Đức Lý Tô Đan quốc binh lính cùng doanh trướng. Trước phong tỏa kia vốn là bền chắc không thể gãy biên thành, ở 800.000 đại quân khí thế giới áp chế giống như phiêu bạc ở trên biển khơi một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn lật. Đại nhân tổng đốc, này Đường quốc tướng lĩnh xem ra là sợ ta 800.000 đại quân, dự định tử thủ. Mãi làm nô cười ha hả hướng về phía David nói. Hừ, này Đường quốc tướng quân coi như thất thời, ta 800.000 đại quân một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm nó chết rồi. Lý Đạo Tông cố thủ không ra cử động, để cho David thấy phải là đại đường sợ, không biết Lý Đạo Tông biết rõ ý tưởng của David sẽ có cảm tưởng gì. David cười nhạo hết Lý Đạo Tông sau, hướng về phía sau lưng Mãi làm nô vẫy vây tay Mãi làm nô lúc này hội ý, hướng về phía sau lưng ngắt tay. Chỉ thấy sắp tới Tiền Ngọc Minh Ước Hàn Quốc địa phương binh lính, đẩy Ước Hàn Quốc đại bác xuất hiện sau lưng David. Đại bác trong lúc này vũ khí chiến lược, David chưa từng để cho Đức Lý Tô Đan quốc binh lính nắm giữ, đều là do Ước Hàn Quốc hắn trực thuộc thủ hạ thao túng. Này hơn ngàn môn thủ pháo, nhìn không vẻ ngoài, cũng là uy phong lấm lấm, tràn đầy lực lượng. David hài lòng nhìn phía sau hắn đại bác, này đại bác cũng đều là Ước Hàn Quốc công tượng chế tạo, tràn đầy, tốn sức chắc trở vận chuyển tới Đức Lý Tô Đan quốc. Này đại bác nhưng là ta Ước Hàn Quốc mới nhất hỏa khí, có thể không phải Đường quốc những lạc đó sau đồ chơi có thể so sánh, Đường quốc cho là bằng vào một tòa nhỏ bé thành chỉ có thể ngăn trở ta Ước Hàn Quốc chính là buồn cười. David cũng là thấy được đối diện trên biên thành đại bác, nhưng David hoàn toàn không có đem coi ra gì. Hắn cũng không biết là, kia có thể không phải hắn tưởng tượng trung truyền thống rơi ở phía sau đại bác, mà là so với Ước Hàn Quốc càng thêm tân tiến đòi mạng thần khí, vô luận là xạ chính hay lại là kéo dài năng lực tác chiến. Người đâu, tấn công. Nhìn một chút này Đường quốc trải qua ở mấy vòng pháo binh công kích. David vừa dứt lời, sau lưng thao túng đại bác Ước Hàn Quốc các tướng sĩ cũng là hành động. Từng vị Ước Hàn Quốc binh lính cố hết sức đẩy đại bác hướng biên thành đi tới, bực này tiến vào xạ chính sau đó cấp cho Đường quốc chí mạng ra sức đánh. Nhanh, sắp rồi. Trên cổng thành, Lý Đạo Tông tâm lý yên lặng tính toán. Làm Ước Hàn Quốc cuối cùng một môn đại bác tiến vào thần vũ đại pháo trong tầm bắn lúc, Lý Đạo Tông gần như cuồng loạn hét, nổ súng, cho ta đánh chết như vậy mang làm gì? Mà đối diện lúc này, David trong lòng cũng là dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Tiếp lấy hắn liền kinh hoàng thấy, đối diện Đường quốc trên cổng thành một môn thần vũ đại pháo toát ra kinh khủng ánh lửa, cơ hồ là trong nháy mắt, lâm vào một mảnh nổ mạnh trong biển lửa. Mau trở lại, nhanh, rút về tới. Ở vòng thứ nhất thần vũ đại pháo sau khi kết thúc, David liền vội vàng hướng về phía xa xa ước Hàn Quốc đại bác trận mà quát. Ầm, ầm. Theo từng trận pháo binh nổ ầm, ước Hàn Quốc các binh lính rốt cuộc ở thần vũ đại pháo 10 luân kích xạ chung rút về. David đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy vốn là ngàn môn giờ phút này đại bác chỉ còn lại không tới một nửa chạy về. Đây là đại đường trên cổng thành thần vũ đại pháo không nhiều duyên cớ, nếu không bọn họ có thể sẽ không dễ dàng như vậy rút về. David sắc mặt âm trầm nhìn đối diện trên cổng thành đường quốc đại bác, hắn thế nào cũng sẽ không ngờ tới, này đường quốc lại sẽ có so với ước Hàn Quốc còn tân tiến hỏa khí, cái này làm cho trong lòng hắn đắp lên một tầng khói mù. Cùng David ngược lại là, thành lâu bên trên truyền đến đại đường tướng sĩ cùng miễn quốc hàng quân tiếng hoan hô. Đối diện Đức Lý Tô Đan quốc thật giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Đây là miễn quốc hàng quân môn tiếng lòng. Không tiếp, không tiếp. Truyền cho ta mệnh lệnh, hướng đường quốc biên thành tấn công. Lần này bọn họ đã có kinh nghiệm, cũng không từng tụ tập trung một chỗ, mà là tương đối phân tán hướng biên thành phòng tới. Nhưng cũng chỉ là tương đối phân tán, nhưng ở trên cổng thành đại đường nhất phương các tướng sĩ trong mắt, vẫn có thể thấy dày đặc địch nhân. Tồn tại phía trước nhất đương nhiên là Đức Lý Tô Đan quốc các binh lính, nhưng để cho Đức Lý Tô Đan quốc binh lính thở phào nhẹ nhõm là đường quốc trên cổng thành kinh khủng kia đại pháo cũng không vang lên. Xem ra đại bác cũng không phải là không có khuyết điểm. Trong lòng David thầm nói, mà theo nhóm đầu tiên Đức Lý Tô Đan sĩ tốt đến gần thành tường, song phương này chẳng chiến tranh chính là chính thức tiến vào giai đoạn ác liệt. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa theo trôi qua cũng là song phương sĩ tốt từng cái sinh động sinh mệnh. Một máy đài thật lớn vân thê chậm rãi hướng biên thành đến gần, vân thê góp nếu Đức Lý Tô Đan các binh lính. Từ chiến trường trời cao nhìn xuống, phản phất từng cái rắn độc tựa như quanh co hướng thành tường vào tới. Thời gian trôi qua, Đức Lý Tô Đan quốc sĩ tốt môn thể hiện rồi cường đại tính bền dẻo, song phương cũng bỏ ra cực giá thật lớn. Trên cổng thành, Lý Đạo Tông mặt không chút thay đổi nhìn phía dưới chiến trường. Toàn bộ chiến trường bởi vì song phương thật lớn tham chiến nhân viên gây nên, cả mắt đều là tàn giá trị của tay, huyết thủy nhiễm đỏ toàn bộ biên thành thành tường. Buồn chương hết. Chương 654, ước Hàn Quốc thủy quân công đường. Bởi vì đại đường sĩ tốt nắm giữ vũ nói tu vi, hơn nữa chẳng này công phòng chiến chủ lực nhưng thật ra là miễn quốc hàng quân duyên cớ, cho nên đại đường nhất phương tổn thất đều có thể không đáng kể. Chỉ cần có mỗi đoạn trên tường thành nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đại đường tướng sĩ mới sẽ xuất thủ hóa giải. Song phương từ 3 ngày chiến đến hoàng hôn, cuối cùng sứ giả đại đường thần vũ đại pháo nổ ầm, Đức Lý Tô Đan sĩ tốt giống như là thủy triều thối lui. Mà truyền đạt rút lui mệnh lệnh David chính là mặt đầy âm trầm. Thần vũ đại pháo lần nữa nổ ầm kích phá David tâm lý phòng tuyến, nhưng chân chính để cho David lui binh nguyên nhân là sắp nổ doanh Đức Lý Tô Đan địa phương các binh lính. Bắc Bình Thành, Thái Cực Điện Trung, Triệu Minh đang ở hướng Lý Tranh bẩm báo này miễn quốc biên cảnh chiến sự. Đáng nhắc tới là đại đường bây giờ hơi nước xe lửa kỹ thuật ngày càng trưởng thành, quân tình chuyển cũng càng thêm nhanh chóng. Lý Tranh nghe Triệu Minh bẩm báo, trong lòng đối miễn quốc chiến sự cũng không quá lo lắng, đại đường bây giờ thực lực đối phó chính là Đức Lý Tô Đan nhưng là không thành vấn đề. Hắn đã toàn quyền trao tặng Lý Đạo Tông miễn quốc chiến sự quyền chỉ huy, đương nhiên sẽ không nữa đối miễn quốc chiến sự vẽ rắn thêm chân. Hắn đối Lý Đạo Tông phòng thủ làm chủ chiến thuật tương đối hài lòng, một cái trưởng thành tướng lĩnh tự nhiên biết như thế nào đem phe mình tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Đang lúc này, binh bộ thượng thư Trịnh Huyền cầu kiến. Hoàng thượng, Nam Hải bên kia đi ra tin tức, phát hiện gần ngàn chiếc không biết chiến thuyền. Lý Tranh nghe được bẩm báo, trong mắt bộc phát ra một vệt tinh quang, tới, ước Hàn Quốc chuẩn bị ở sau sao. Nghe được ước Hàn Quốc thủy quân xuất hiện ở Nam Hải, trong lòng Lý Tranh không có ngoài ý muốn, còn có một loại vốn nên như thế cảm giác. Ở kiếp trước, ước Hàn Quốc làm là thời gian này tiết điểm bên trên thế giới cường đại nhất thực dân đế quốc, nhất cường thịnh lúc được xưng mặt trời không lặn đế quốc, không sai biệt lắm chinh phục hơn nửa địa cầu. Bây giờ mặc dù ước Hàn Quốc còn không có đi đến kiếp trước đỉnh phong, nhưng kỳ thật lực cũng là không thể khinh thường. Vị này ước Hàn Quốc nữ vương, coi như có chút nhu lực, nếu như nàng chỉ là phái binh tấn công miễn quốc mà nói, kia không khỏi kém chút ý tứ. Bây giờ Tây Dương Chư quốc cũng đã trở thành đại đường thực dân địa, đại đường chiếm cứ địa lợi, hơn nữa ở thủy quân phương diện càng là mạnh hơn nhiều ước Hàn Quốc. Đáng nhắc tới là bây giờ đại đường thủy quân thực lực, ở chính quyền Tây Dương Chư quốc sau, đại đường thủy quân đã sớm đóng tại mỗi cái trên biển yếu điểm. Đại đường nhất phương đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, có là địa phương tác chiến, đây là thiên thời. Nếu như ước Hàn Quốc lựa chọn trực tiếp đánh về phía đại đường vùng duyên hải, kia đại đường thủy quân cũng có thể từ cánh hông đánh bọc, đánh đem cái xuất kỳ bất ý, ngược lại, đại đường cũng có đầy đủ chiến lược thọc sâu, đây là địa lợi. Thần thú lần trước dạy dỗ, Lý Tranh kế vị coi trọng thủy quân phát triển, đối thủy quân có thể nói là cầu gì được đó, này đó là người và. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Lý Tranh không nghĩ tới đại đường thủy quân làm sao sẽ thua. Hiện nay, trừ đi tàu chở quân không tính là, đại đường có 7 chiếc có thể được xưng là đại đường hàng không mẫu hạm siêu cấp cự hạm, bọn họ mỗi một chiếc cũng trang bị 300 môn thần vũ đại pháo, xuyên thân càng là có sắt thép đổ bê tông mà thành. Bằng vào mượn này 7 chiếc cự hạm, đại đường đã đủ để xưng bá đại dương rồi, với đừng bảo là đại đường thủy quân còn nắm giữ này mấy ngàn tiểu hình tàu chiến, công kích tàu chiến đợi một đám chiến thuyền. Nói là tiểu hình tàu chiến, nhưng cũng chỉ là so với 7 chiếc cự hạm mà thôi, nói riêng về cười to trọng tải, cũng không yếu với ước Hàn Quốc hạm đội. Đại đường thủy quân ở Lý Tranh không để lối thoát dưới sự ủng hộ đã là cái thời đại này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ thủy quân. Nhỏ bé ước Hàn Quốc chấm không đến nổi để cho Lý Tranh khác biệt tâm tình gì. Chính Khanh, để cho Lý Kham phái người nhìn chăm chú ước Hàn Quốc hạm đội, nếu như bọn họ có bất kỳ dị động, có thể nhường cho Lý Kham chấp hành quyết định, có bất kỳ quân tình, kịp thời hồi bẩm. Đúng hoàng thượng, ta đại đường thủy sư cường thịnh, muốn có tin tức cũng chỉ có thể là tin chiến thắng. Chính Huyền tự tin nói. Lý Tranh nghe cũng là không nhịn được cảm khái nói, nhưng là công bộ còn không có đem ra đi ô kỹ thuật dáng vẻ đi ra. Một bên Trịnh Huyền không nhịn được lên tiếng hỏi bệ hạ, này ra đi ô thật có ngài nói thần kỳ như vậy. Nghe vậy Lý Tranh xoay người lại nhìn Trịnh Huyền liếc mắt, suy tính nên như thế nào là Trịnh Huyền giải thích. Trịnh Huyền thấy vậy nhưng là hội ý sai lầm rồi.
Hoàng thượng, vi thần biết sai. Ý đại đường hoàng đế bệ hạ, bản chính là hắn không phải. Trịnh Khanh, chấm không có trách tội ý ngươi, chấm ở muốn như thế nào giải thích với ngươi này ra đi ô kỹ thuật. Trịnh Huyền thở phào nhẹ nhõm liền nghe được Lý Tranh nói tiếp, này ra đi ô chỉ phải nghiên cứu thành công, ngoài ngàn dặm, ta ngươi vua tôi hai người liền có thể không nhìn không gian cùng thời gian tiến hành tự do nói chuyện với nhau. Trịnh Huyền đầu tiên là khiếp sợ với Lý Tranh trong miệng ra đi ô thật không ngờ thần kỳ, rất nhanh lại phản ứng kịp này ra đi ô kỹ thuật đối với đại đường, đối với chiến tranh tốt đẹp đến mức nào nơi. Bây giờ đại sảnh cho dù có hơi nước xe lửa, truyền quân tình tin tức cũng một loại đều có 5-6 ngày thậm chí lâu hơn, nếu như này ra đi ô thật có thể để cho tin tức vượt qua vạn dặm tiến hành truyền, vậy nó ý nghĩa có thể to lắm. Nhiều một phần thời gian khai thông an bài, liền có nghĩa là đại đường sau này chiến tranh đều vững vàng chiếm cứ tiên cơ, tương đương với đứng ở thế bất bại. Hoàng thượng, nếu như này ra đi ô thật nghiên cứu thành công, vậy nó không thể nghi ngờ lại sắp thành cho ta đại đường có một cái thần khí. Đúng vậy, có ra đi ô nhưng là thuận lợi không ít. Yên tâm đi, bây giờ đã có điện, này ra đi ô công bộ đang ở hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu bên trong, tin tưởng không lâu đem tới ta đại đường sẽ có máy để báo. Hoàng thượng, này máy điện báo lại là vật gì? Lý Tranh, chính là radio. Trịnh Khanh, đi xuống đi, nhớ ước Hàn Quốc tin tức kịp thời hồi bẩm. Nghe vậy Trịnh Huyền cung kính thi lễ một cái, có chút ngượng ngùng lui xuống. Đại đường Nam Hải, ước Hàn Quốc hơn ngàn chiếc tàu chiến mênh mông quần quần hướng đại đường địa phương vội vã đi. Gần ngàn chiếc tàu chiến trùng điệp không dứt, gần như bày khắp toàn bộ mặt biển. Chỉ nhìn khí thế, ước Hàn Quốc không hô có thể ở kiếp trước được gọi là mặt trời không lặn đế quốc. Ước Hàn Quốc thủy quân thống lĩnh Chatler đang đứng ở trong hạm đội gian trên chiến hạm trông về phía xa càng ngày càng gần đại đường đường ven biển. Bây giờ chú Đức Lý Tô Đan tổng đốc David cũng hẳn đối đường quốc phát động tấn công, đường quốc biên giới nhất định sẽ trở nên trống không, chờ ta ước Hàn Quốc dùng đại bác đánh vỡ này mục nát đế quốc đại môn, đường quốc hết thảy đều thuộc về ta. Chắc lơ gió biển tuổi, tâm tình không tệ, đã bắt đầu ngồi công phá đại đường mộng đẹp. Đương nhiên, đêm này loại tâm thái này ước Hàn Quốc sĩ tốt cũng không phải số ít, 10.000 những đông phương đó người ra vàng lần đầu còn anh dũng vô cùng ngăn ở ước Hàn Quốc đại bác nổ ầm hạ mỗi một người đều chạy từ phía. Bọn họ tin tưởng, cái này đông phương đế quốc cũng sẽ không so với di vãng những thứ kia quốc gia có gì khác biệt. Cứ như vậy, ngạ mạn Chát Lơ cùng hắn các binh lính hướng đại đường địa phương đi tới, hướng của bọn hắn cho là dễ như trở bàn tay chiến quả đi tới. Mà ở một bên khác, Lý Kham đang đứng ở một tòa cô đảo bên trên, nhìn lấy trong tay thủ hạ đưa tới ước Hàn Quốc tình báo. Buổi chương hết. Chương 655, đại chiến ước Hàn Quốc thủy quân. Báo, Lý tướng quân, ước Hàn Quốc quân đội đã xuất hiện ở ta đại đường đường ven biển 100 dặm nơi. Ừ, biết. Lý Kham không mang theo chút nào cảm tình thanh âm nói. Ngược lại là nếu như tử quan sát kỹ, vẫn có thể từ Lý Kham trong mắt thấy vẻ kích động. Tướng quân, chúng ta còn không ra đánh sao? Địch nhân nhưng là sắp đến ta đại đường địa phương rồi. Một bên tham tướng thấy Lý Kham còn không tính xuất binh, với là có chút không kịp chờ đợi nói. Gấp làm gì, bản tướng tự nhiên có bản tướng dự định. Lý Kham trợn mắt nhìn một bên tham tướng, bình tĩnh nói. Tham tướng thấy Lý Kham một bộ ngực có thành bộ dáng vẻ, cũng không nói thêm gì nữa, hướng về phía Lý Kham thật thà cười một tiếng. Lý Kham thấy vậy cũng không vòng vo. Này ước Hàn Quốc Man Di môn số người đông đảo, ước chừng có hơn ngàn chức 10 vạn người, nhiều người như vậy, dĩ nhiên phải cho hắn bỏ vào đánh. Nghe vậy tham tướng gật đầu liên tục. Thực ra, đây chỉ là một nguyên nhân, lâm nhất cái tương đối trọng yếu nguyên nhân là Lý Kham đã đem đại đường thủy quân chia làm thất đường, mỗi một đường có một chiếc đại đường hàng không mẫu hạm chấn giữ trong đó. Mà thất đường thủy quân chính hình thành một vòng vây, mơ hồ đối ước Hàn Quốc thi hành bao vây. Là, Lý Kham đối mặt ước Hàn Quốc 100.000 thủy quân lại còn phân binh hành động, đây không thể nghi ngờ là phi thường lớn mật, mà càng nhiều chính là Lý Kham đối với chính mình năng lực chỉ huy cùng đại đường thủy quân thực lực lòng tin tuyệt đối. Lý Kham vừa mới lấy được bẩm báo, còn có hai đường hải quân còn chưa đạt tới mục tiêu thủy vực, dứt khoát Lý Kham cũng không nóng nảy. Ước Hàn Quốc thủy quân cách đại đường địa phương càng gần, chờ bọn hắn bại vong lúc thì càng khó thoát đi. Thời gian trôi qua, Lý Kham lấy được bẩm báo, đại đường ngoài ra hai đường thủy sư đã tới chỉ định hải khu vực. Vòng vây xong rồi. Lấy được bẩm báo, Lý Kham trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, lúc này hạ lệnh, thủy quân nổ trại. Đối với bây giờ đại đường các tướng lãnh mà nói, không có ai không nghĩ chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp, bây giờ đại đường võ đức dư thừa thời điểm, đối ngoại chiến tranh một trận tiếp một phen thắng lợi, các võ tướng trong lòng cũng là kìm nén một hơi thở. Lý Kham làm đại đường thủy sư tướng lĩnh, từ đại Nam Dương chư quốc bị chinh phục sau, cũng là hồi lâu không có ra chiến trường cơ hội. Đoạn thời gian trước, nghe đại đường đối Tây vực mấy trận đại thắng, Lý Kham tâm lý đã sớm nóng mắt không được. Ước Hàn Quốc tuyển đội trung ương, hơn ngàn chiếc tàu chiến công việc vị này chát lơ thuyền lớn. Thuyền lớn trên, cứ việc xa xa đại đường đường ven biển đã mắt trần có thể thấy, nhưng chát lơ vẫn nhàn nhã bưng một ly rượu nho, tâm bình khí hòa thưởng thức, phân phó hắn không phải xuất chinh lần này đại đường quan chỉ huy. Ước Hàn Quốc ngạo mạn có thể thấy được lồn đốn. Không xong, chát lơ đại nhân, chúng ta bị đường quốc thủy quân bao vây. Ừ, ngươi nói cái gì? Chát lơ vẻ mặt không thể tin nhìn vị kia truyền tin thủy quân sĩ tốt. Chát lơ, đại nhân, chúng ta hạm đội bốn phía xuất hiện đường quốc tàu chiến, số lượng không rõ, số người không rõ. Vị kia sĩ tốt lớn tiếng tái diễn. Ừ, một cái mục nát đế quốc lại chủ động đối với ta đại ước Hàn Quốc đánh ra, dũng khí khả ra à? Nghe bị đại đường thủy sư bao vây tin tức, ngạo mạn Chát Lơ trước tiên nghĩ đến không phải nên ứng đối ra sao, mà là phẫn nộ với trong mắt của hắn nhỏ bé đường quốc lại dám dẫn đầu bao vây hắn. Chát Lơ đại nhân, ngươi chính là muốn nhìn một chút đường quốc tàu chiến đi. Vị tia thủy quân sĩ tốt nghe xong Chát Lơ mà nói lại không có lên tiếng phụ họa, mà là nuốt nước miếng một cái, có chút chật vật lên tiếng nói. Ừ. Nghe vậy Chát Lơ cũng phát giác có cái gì không đúng, hắn chỉ là ngạo mạn, nhưng cũng không ngu xuẩn, không đúng vậy trở thành không được ước Hàn Quốc 100.000 thủy quân thống lĩnh. Chắc lơ kết quả sĩ tốt đưa tới ống nhòm, đường chiều thất thủ ống nhòm đã bị phát minh ra tới, cho nên ống nhòm lại cũng không phải là cái gì hi kỳ vật cái. Thông qua ống nhòm, chắc lơ rốt cuộc thấy được đã cách rất gần đại đường chiến thuyền,
đứng núi chịu sào dọi vào Chatler mi mắt đó là chiếc kia thật lớn đại đường hàng không mẫu hạm. Bây giờ nói, Chatler cũng không phải một cái hoàn khố tử đệ, cho nên hắn kiến thức cũng không ít. Nhưng hắn vẫn bị xa xa chiếc kia thật lớn đại đường tàu chiến cho sợ ngây người, dáng thật lớn chỉ là trong đó một chút, để cho Chatler cảm thấy kinh ngạc là nàng toàn thân là sắt thép đổ bê tông mà thành. Đây quả thực quá kinh người, dù cho ngạo mạn như Chatler, cường đại ước Hàn Quốc, cũng không thể dùng sắt thép kiến tạo ra khổng lồ như thế sắt thép tàu chiến. Như vậy sắt thép thì lớn, đường quốc có mấy chiếc? Chatler có chút chật vật mở miệng trước tìm một tốt bên người sĩ tốt hỏi. Chatler đại nhân, trước mắt dò xét đến thì có 6 chiếc. 6 chiếc? Chatler có loại xoay người chạy trốn xung động, nhưng rất nhanh, Chatler nhịn được cái này xung động, hơn nữa lắc lắc chính mình bởi vì rượu nho mà có chút ngẩn ra đầu. Tàu chiến thật lớn nói rõ không là cái gì, ta ước Hàn Quốc nhưng là nắm giữ tiên tiến nhất đại bác, đường quốc thủy quân, không đáng để lo. Chatler cố gắng chấn định hướng về phía bên người sĩ tốt muốn nói, cũng để cho sĩ tốt truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhưng này cái ý kiến cũng không thể để cho sĩ tốt môn thậm chí chính mình tin phục, nhưng vào giờ phút này, Chatler tiêu ngạo hải tử a, tâm tình vẫn còn ở đó. Hắn chỉ có thể như thế an ủi mình, dù sao còn chưa mở đánh, quan thấy đối diện tàu chiến liền chạy trốn hắn Chatler có thể không ném nổi người này. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào ước Hàn Quốc đại bác sắc bén rồi. Hừ, đến đây đi, nếm thử một chút ta đại ước Hàn Quốc đại bác đi. Đại đường thuyền lớn để cho Chatler thu hồi xin ý kiến cùng ngạ mạn, nhưng là chỉ như vậy mà thôi rồi. Mà lúc này bên kia, Lý Kham chấm thần sắc lạnh giá nhìn phía xa thuộc về đại đường thủy sư trong vòng vây ước Hàn Quốc thủy quân. Tướng quân, quân địch đã tiến vào ta thần vũ đại pháo trong tầm bắn. Nghe vậy Lý Kham khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nói nhảm, lúc này để cho sĩ tốt hướng ước Hàn Quốc hạm đội nổ súng. Về phần Lý Kham thật sự ở này chiếc thuyền lớn cũng không có động tĩnh, Lý Kham dự định là quân tiên phong lục lộ vây công ước Hàn Quốc hạm đội, về phần nàng dẫn đường này hạm đội nhưng là len lén đường vòng ước Hàn Quốc hạm đội phía sau, ẩn thân ở nặng nghề sương mù dày đặc phía sau. Mà mới vừa từ đại đường thật lớn tàu chiến khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại Chatler còn không có thở phào, đại đường thần vũ đại pháo lại mang một rồi Chatler lớn hơn kinh hỉ. Ước Hàn Quốc hạm đội trung ương Chatler bên tai truyền tới từng tiếng để cho hắn sợ hết hồn hết vía tiếng nổ. Ầm, ầm, ầm. Một môn môn thần vũ đại pháo gào thét hướng ước Hàn Quốc hạm đội phát ra từng viên đạn đại bác. Uy lực thật lớn thần vũ đại pháo đạn đại bác nổ ở ước Hàn Quốc hạm đội trên, thường thường chỉ cần 2-3 mai đạn đại bác là có thể để cho ước Hàn Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo tàu chiến chấm hủy, trong lúc nhất thời ước Hàn Quốc tàu chiến tổn thất nặng nề. Từng chiếc tàu chiến toát ra quần quần khói dày đặc, phía trên ước Hàn Quốc các binh lính tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét. Nhưng trên chiến hạm không thể so với ở trên đất bằng ước Hàn Quốc binh lính cho dù muốn né tránh cũng không đường để đi, một tay trên chiến hạm phần lớn binh lính bị buộc chỉ có thể nhảy xuống biển chạy thoát thân. Nhưng nhảy vào mênh mông không thể nghi ngờ trong biển rộng, bọn họ kết cục cũng đã được quyết định từ lâu. Buồn chương hết. Chương 656, khấu có thể hướng, chấp cũng có thể hướng. Chatler nhìn vừa mới tiếp xúc liền tổn thất nặng nề ước Hàn Quốc thủy quân, trong lòng đang dị máu, trong hoảng loạn, hắn vội vàng tổ chức ước Hàn Quốc hạm đội phát động phản công. Nhưng hạm đội bốn phía đều là đại đường tàu chiến, trong lúc nhất thời có thể hưởng ứng cũng chỉ có đến gần phụ cận Chatler chiến thuyền có thể tổ chức lên một lớp thế công. Càng làm cho Chatler cảm thấy tuyệt vọng là, đại đường tàu chiến vững chắc vô cùng, ước Hàn Quốc đại bác vừa không có thần vũ đại pháo uy lực, cho nên đối với đại đường tạo thành tổn thương hết sức có hạn. Nhanh, tổ chức nhân thủ, hướng phía sau phá vòng đây. Tuyệt vọng Chatler chỉ có thể vứt bỏ vòng ngoài lâm vào khói lửa chiến tranh chiến thuyền, tập trung lên ước chừng gần một nửa tàu chiến hướng phía sau phá vòng đây đi. Nhưng bốn phía đại đường hàng không mẫu hạm cũng là phát hiện ước Hàn Quốc muốn phá vòng vây ý đồ, lại không thấy trước mắt ước Hàn Quốc hạm đội, quay đầu hướng Chatler công kích. Phát hiện kia 6 chiếc thuyền lớn chạy tới mình, Chatler sợ vỡ mật rách. Cũng may là kia 6 chiếc mặc dù thuyền lớn chiến lược xuất chúng, nhưng nó trọng tải hạn chế tốc độ, ở Chatler hết tốc lực chạy trốn chung, cũng là dần dần kéo dài khoảng cách. Ước Hàn Quốc còn sống một nửa hạm đội trung ương, Chatler lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cự, thuyền lớn. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm Chatler đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ phá vòng vây phía trước đột nhiên toát ra một bài thuyền lớn. Thuyền lớn trước nhất môn môn thần vũ đại pháo loé hàn quang. Ha, như vậy Man Di quả nhiên muốn chạy. Bắn tháo cho ta, đánh chết bọn họ. Thuyền lớn bên trên Lý Kham hưng phấn gầm to. Hắn sở dĩ đi vòng qua ước Hàn Quốc hạm đội phía sau chính là chờ giờ khắc này. Mà ước Hàn Quốc bên này, thứ 7 chiếc, này đường quốc còn có bao nhiêu loại này thuyền lớn? Nhanh, mau rút lui. Chatler tuyệt vọng quát tầm lên. Cuối cùng đại đường trận chiến này, để lại ước Hàn Quốc hơn phân nửa thủy quân, đại hoạch toàn thắng. Đáng tiếc, hay là để cho đám này Man Di chạy mất không ít. Lý Kham nhìn chật vật chạy thuộc mạng ước Hàn Quốc tàu chiến nói. Mặc dù Chatler dẫn ước Hàn Quốc tàn quân chạy trốn ngoại trừ đại đường vòng đây, nhưng ước Hàn Quốc thủy quân hạm đội tiếp tế chuyển toàn bộ bị đại đường ở lại Nam Hải, đợi bọn hắn vẫn là không biết con đường phía trước. Mặc dù không thể tiêu diệt hết như vậy Man Di người Tây Phương, nhưng bọn hắn có thể chạy trở về một thành cũng là không tệ rồi. Lý Kham đứng ở thuyền lớn bên trên hưng phấn nói. Ngay sau đó Lý Kham hạ lệnh quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, thu hẹp quân đội. Thời gian trôi qua, đại đường kinh thành, Bắc Bình thành. Lý Tranh chán đến chết ở trong hoàng cung đi bộ, nhắc tới hắn hồi lâu chưa từng ngự giá thân chinh tham dự một trận đại chiến rồi. Ngay vào lúc này, Vương Đức Vương công công tới bẩm báo. Binh bộ thượng thư Trịnh Huyền cầu kiến. Nghe vậy Lý Tranh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lúc này đi thái cực điện. Trong đại điện, binh bộ thượng thư Trịnh Huyền cung kính đứng ở trong đại điện chờ. Ha ha, Trịnh Khanh, nhưng là có tin tức tốt gì muốn báo cho biết chấm kia? Lý Tranh bước chân vội vã từ ngoài điện đi vào. Hoàng thượng thánh minh, Nam Hải bên kia truyền tới tin tức, đại thắng. Lý Tranh một nghe hứng thú. Vương công công, cho Trịnh Khanh ban thưởng ghế ngồi. Sau khi ngồi xuống, Lý Tranh cũng là không dằn nổi nói, Trịnh Khanh, cho chấm nói tường tận nói. Hoàng thượng, là như vậy, thủy quân thống lĩnh Lý Kham lợi dụng ước Hàn Quốc vừa mới đến, thiết kế để cho ước Hàn Quốc chui vào ta đại đường thủy sư trong túi áo, dựa vào ta đại đường kiên thuyền lợi pháo bị thương nặng ước Hàn Quốc thủy quân. Nghe xong Lý Kham lợi dụng túi trận, cũng bày kỵ binh chặt đứt ước Hàn Quốc đường lui, Lý Tranh cũng là vỗ tay khen hay. Một trận trong chiến dịch vũ khí trang bị dĩ nhiên trọng yếu, nhưng một cái ưu tú tướng lĩnh lại có thể để cho lấy được chiến quả vô hạn tiến hành mở rộng. Liên lấy lần này Nam Hải thủy chiến mà nói, muốn không phải Lý Kham đường vòng ước Hàn Quốc phía sau, chặn lại ước Hàn Quốc rút lui đường lui, kia phòng trường cũng chỉ có thể lấy được đánh tan ước Hàn Quốc hạm đội chiến quả. Nhưng Lý Kham thành công để cho ước Hàn Quốc không có đường lui, bóp tắt ước Hàn Quốc thủy quân kéo nhau trở lại có khả năng. Chính Khanh, lần này tặng kẽ chiến quả như thế nào? Mặc dù Lý Tranh có thể dự liệu được là một trận đại thắng, nhưng hắn vẫn muốn biết rõ cụ thể chiến quả. Bệ hạ, trận chiến này ta đại đường thủy sư đánh chìm ước Hàn Quốc các loại tàu chiến hơn 900 chiếc y, đánh giết, chết chìm ước Hàn Quốc sĩ tốt ước chừng 50 ngàn chúng, hậu kỳ tình hình chiến đấu sáng tỏ sau đó, Lý Kham cũng là thu hẹp tù binh 2 vạn người khoảng đó. Dừng một chút sau Lý Kham nói tiếp, mặc dù hay lại là trốn không ít, nhưng biển khơi mịt mờ, phòng chừng có thể may mắn còn sống sót đến 10 không còn một. Được, sau trận chiến này, ước Hàn Quốc thủy quân nguyên khí tổn thương nặng nề, đối với ta đại đường hậu kỳ đối ước Hàn Quốc chinh phạt có tác dụng to lớn. Lý Tranh đối với lần này chiến thất Đức chiến quả không thể không biết ngoài ý muốn, bất kể là thần vũ đại pháo hay lại là thủy sư tàu chiến cũng dẫn trước với cái thời đại này, nếu như này cũng có thể thua ở ước Hàn Quốc, đó mới để cho Lý Tranh cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng rồi, ta đại đường thủy sư tướng sĩ thương vong như thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, bởi vì ta không có thể chiến tướng có sắt thép thêm vào, chỉ có tại chiến hạm bị tổn thương, sĩ tốt tử trận không tới 100 người, thương binh ước chừng có 500 người. Nghe vậy Lý Tranh, đối này cường điệu hóa chiến tổn so với cũng là gật đầu biểu thị hài lòng. Hoàng thượng yên tâm, nếu như binh bộ dám can đảm có một người dám đối với tử trận sĩ tốt tiền an ủi tay máy tay chân, kia thần đưa đầu tới gặp. Đại đường từ Lý Tranh sau khi lên ngôi liền đặc biệt coi trọng tử trận các tướng sĩ tiền tử cùng với người nhà an trí công việc. Các tướng sĩ là Lý Tranh, là đại đường bán mạng, Lý Tranh liền nhất định phải để cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Chính Khanh, nói quá lời, đúng rồi, đối với cái này lần thủy sư các tướng sĩ cấp cho ân thưởng, để cho Lý Kham căn cứ công trận lớn nhỏ đối thủy sư các tướng sĩ tùy tình hình xử lý. Nghe vậy Trịnh Huyền gật đầu một cái, biểu thị biết rõ. Lý Tranh cúi đầu trầm tư một lát sau, cũng là đổi chủ ý như vậy đi, Chính Khanh, để cho Lý Kham sửa chữa chỉnh đốn thủy sư, chấm muốn thân lâm thủy sư, đối lần này trong chiến dịch biểu hiện vượt trội các tướng sĩ tiến hành khen thưởng. Nghe vậy Trịnh Huyền cũng là sửng sở, bản năng muốn xuất sinh phản đối, nhưng một lát sau hắn lại như vậy hiểu rõ ra. Coi như Lý Tranh cũng có một đoạn thời gian không từng tham dự chiến tranh, mỗi ngày cũng an an ổn đợi ở trong hoàng thành, có thể làm được những thứ này, lấy Lý Tranh tính tình cái này đã rất hiếm thấy. Hoàng thượng này là chuẩn bị ngự giá thân chinh rồi hả? Nghe vậy Lý Tranh cười một tiếng đối Trịnh Huyền lên tiếng nói, khấu có thể hướng, chấm cũng có thể hướng. Thân là binh bộ thượng thư, trông coi đại đường binh sự Trịnh Huyền nghe được câu này để cho người ta nhiệt huyết sôi trào mà nói, tâm tình cũng là bị cuốn hút rồi, trong lòng hiện ra một cổ hào hùng. Cũng may hắn kịp thời tập trung ý chí, bén nhạy bắt được Lý Tranh mà nói trọng điểm. Hoàng thượng là dự định tấn công nước Lý Tô Đan Quốc. Trịnh Huyền dò xét hỏi. Này nước Hàn Quốc đều đã đánh tới ta đại đường cửa nhà, nếu như chấm hay lại là thờ ơ không động lòng, kia chấm này đại đường hoàng đế cũng quá bất tức nhiều chút. Lý Tranh tựa như cười mà không phải cười nhìn Trịnh Huyền liếc mắt, nói tiếp. Chấm chấn Bắc thừa dịp nước Hàn Quốc thủy quân nguyên khí tổn thương nặng nề thời điểm, trực tiếp đánh dẹp nước Hàn Quốc. Lý Tranh vừa dứt lời, Trịnh Huyền thay đổi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trịnh Huyền vốn cho là Lý Tranh chỉ là trước phải đối phó Đức Lý Tô Đan Quốc, đợi diệt Đức Lý Tô Đan Quốc chi sau, đang đối với nước Hàn Quốc từ từ đổ chi, không nghĩ tới Lý Tranh lại trực tiếp đem mũi rủi nhắm ngay nước Hàn Quốc. Buồn chương hết. Chương 657, đại đường máy điện báo. Hoàng thượng, bằng vào mượn thủy sư các tướng sĩ mà nói, có phải hay không là có chút quá mức miễn cưỡng? Dù sao này nước Hàn Quốc đối với ta đại đường mà nói cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Nghe vậy Lý Tranh cũng là biết rõ Trịnh Huyền lo lắng, dù sao nước Hàn Quốc thủy quân cũng là bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây tùy tiện tới tấn công, mới có thể lâm vào Lý Kham trong túi áo. Chính Khanh, chấm có thể không riêng gì dự định vận dụng chỉ có thủy sư, chuyên chỉ chấn thủ Thạch Hãn Quốc Lý Khác, để cho hắn thống lĩnh 200.000 đại đường tướng sĩ, lại phân phối 300.000 Thạch Hãn Quốc quân đội địa phương, để cho bọn họ hướng Tây đường chinh phạt, tấn công Tây Đại Lục. Lý Tranh nói xong cũng không để ý Trịnh Huyền phản ứng nói tiếp. Đồng thời, mệnh lệnh Miễn Quốc Lý Đạo Tông cùng hầu quân tập, hướng Đức Lý Tô Đan Quốc phát động phản công, vô cùng bắt lại ước Hàn Quốc chú Đức Lý Tô Đan tổng đốc phủ, khống chế Đức Lý Tô Đan Quốc. Ở chinh phục Thạch Hãn Quốc chi sau, đại đường đối Thạch Hãn Quốc khống chế, nhất là đối Thạch Hãn Quốc quân đội khống chế cùng Miễn Quốc nhưng là không hề cùng dạng. Đầu tiên là thời gian, đại đường chinh phục Thạch Hãn Quốc thời gian so với Miễn Quốc sớm hơn mấy tháng, thông qua đánh tan gây dựng lại, cùng với ân uy tịch thì, cũng coi là đem Thạch Hãn Quốc quân đội hoàn toàn nắm giữ. Chấm muốn tam lộ đại quân tây phát. Nghe vậy Trịnh Huyền cũng là bị Lý Tranh khí phách chết phục. Hoàng thượng khí phách vi thần nhưng là vô ngựa cũng không đuổi kịp, thần ánh mắt còn giới hạn với một nước đầy đất, nhưng hoàng thượng đã sớm roi mắt thế giới. Nghe được Trịnh Huyền tân bốc, ngươi sao cũng là cười một tiếng. Chính Khanh, tuy nói ta đại đường ba đường tác chiến không đều bị có thể, nhưng cái này thì phải khổ cực Trịnh Khanh cùng chư vị quan lại rồi. Trịnh Huyền vội vàng gật đầu xưng phải. Lúc này, khoảng cách hệ thống phát hành chư thiên vạn giới nhiệm vụ đã qua đã lâu, Lý Tranh thống nhất thế giới bước chân cũng tăng nhanh. Lý Tranh cũng không phải mù quáng tấn công, bây giờ đại đường thực lực đã sớm siêu việt cái thời đại này. Hơn nữa bây giờ đại đường ngoại trừ địa phương thu thuế bên ngoài, chỉ là thực dân địa thu nhập lương tiền, cũng đủ ủng hộ Lý Tranh ba đường đồng thời khai chiến. Dù sao thực dân địa chung, Lý Tranh đúng vậy dùng đáp lời trăm họ phụ trách, đại đường bây giờ thực lực có thể không có chút nào lượng nước dùng bốn chữ để hình dung, giàu có tứ hải. Ở Lý Tranh quyết định tam lộ đại quân đồng thời xuất chinh chiến lược ý đồ sau, Trịnh Huyền cũng là lúc này lĩnh mệnh, vội vã lui xuống. Đối với Lý Tranh mà nói, hắn chỉ cần xác định rõ đại đường tiếp theo trọng tâm cùng mục tiêu, nhưng áp dụng lại cần Trịnh Huyền tính trung chiếu cố trong triều đình các bộ. Đại quân ra chinh điều lệnh, đại quân cần lương thảo, cùng với đủ loại chi tiết, đều cần Trịnh Huyền cùng đại đường các bộ môn thông khí đàm phán. cho nên nói ở một vị hùng tài đại lược quân vương dưới tay làm việc, thời gian cũng không phải tốt như vậy quá. Đang lúc này, có truyền tới một món để cho Lý Tranh mừng rỡ tin tức. Công bộ thượng thư Khai Tể cầu kiến. Nhanh, tuyên. Khai Tể thời gian này cầu kiến, chẳng nhẽ máy điện báo nghiên cứu có manh mối. Lý Tranh nghĩ tới đây cũng là kích động không thôi, vội vàng hướng về phía bên người vương đứng nói. Chỉ chốc lát sau, Khai Tể bước chân vội vã đi vào. Vừa thấy mặt, liền thấy Khai Tể cũng là hết sức kích động hướng về phía Lý Tranh nói, "Hoàng thượng, xin di giá công bộ." "Khai khanh, nhưng là máy điện báo có manh mối." "Hoàng thượng thánh minh." Lý Tranh cứ việc trong lòng có đáng nghĩ, nhưng thật nghe được tin tức này cũng là hết sức hưng phấn, cùng trước kia kích động khác nhau, Lý Tranh hưng phấn trực tiếp ở trên mặt biểu hiện ra. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới trước mặt Khai Tể, nắm Khai Tể tay liền hướng về phía đi ra ngoài điện. "Nhanh, Khai khanh, để cho chấm nhìn một chút công bộ thành quả." Khai Tể cũng là sợ hết hồn, Lý Tranh hưng phấn khó tránh khỏi có chút quá rõ ràng rồi. Khai Tể đương nhiên sẽ không biết rõ, này máy điện báo chế tạo thành công, đối Lý Tranh, đối Đại Đường mà nói ý vị như thế nào. Máy điện báo xuất hiện kéo ra Đại Đường điện báo thời đại mở màn, Lý Tranh mà nói nó không chỉ là vừa nhất dùng để trao đổi máy, càng là hắn tình cảm gợi gắm. Dù sao Lý Tranh gặp qua kiếp trước cái kia đối ở hiện tại Đại Đường mà nói giống như thế giới tiên giới, nhìn bây giờ Đại Đường dẫn trước cái thế giới này, Lý Tranh dân tộc tình cảm đạt tới đỉnh phong. Đại Đường, hoặc có lẽ là Vân Quốc dân tộc rốt cuộc trong tay Lý Tranh lịch thiên cải mệnh, đã từng khuất nhục lịch sử, cũng sẽ không bao giờ phát sinh này cái này dãi gió dầm xương dân tộc trên người. Mà hết thể này Lý Tranh làm được, mà nói thuộc về chính đề. Theo Đại Đường bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, việc giữ bí mật cũng được trọng yếu nhất. Thần Vũ đại pháo, hơi nước xe lửa, hơn nữa bây giờ máy điện báo, công bộ chung những khoa học kỹ thuật này tùy tiện như thế sửa đường đi ra ngoài, cũng sẽ ở cái thế giới này vén lên một trận báo tác. Đại Đường vua tôi cố gắng nhỏ bản người làm áo cưới, đây là Lý Tranh vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi, cho nên công bộ việc giữ bí mật làm lại nghiêm khắc cũng không quá đáng. Khai khanh, công bộ lần này nhưng là lại cho ta Đại Đường lập được đại công a. Lý Tranh cười nói, hoàng thượng, ngươi có thể chết sát lao thần rồi. Này máy điện báo, bao gồm chức thần vũ đại pháo cũng đều là ngài cung cấp bản vẽ cùng nguyên lý, thần cùng công bộ cũng chỉ là làm từng bước áp dụng đi xuống mà thôi. Khai Tể cũng là một bộ không dám chút nào dành công dáng vẻ nói với Lý Tranh. Nghe vậy Lý Tranh cũng không nói thêm nữa. Ước chừng một nén nhang sau, Lý Tranh cùng Khai Tể xuất hiện ở công bộ một nơi bí mật trong sân. Vừa tôi hai người trước sau đứng ở sân trung ương, Khai Tể hướng về phía bên trong viện sâu bên trong vẫy vẫy tay. Giữa mười mấy tuổi tác không lớn thiếu niên nối đuôi mà ra, trong tay còn bưng từng cái hình vuông cái hộp. Ở Khai Tể tỏ ý hạ các thiếu niên tay chân lanh lẹ bố trí nổi lên máy điện báo. Máy điện báo nguyên lý cũng không phức tạp, chỉ cần nắm giữ dòng điện thao tác hay lại là đơn giản, thông qua khống chế dòng điện dài ngắn cùng tần số tiến hành tin tức truyền. Đem trước thời hạn biên chế tốt cố định mật mã cùng tin tức đối ứng đứng lên, liền có thể tiến hành đơn giản tin tức trao đổi. Bị giới hạn thời đại cùng suy nghĩ, Khai Tể cùng hắn Thủy Linh công bộ cũng là hao phí số lớn thời gian cùng tinh lực mới có manh mối. Đây cũng là những thiếu niên này tồn tại nguyên nhân, người trẻ tuổi suy nghĩ còn không có bị cố hóa, tham dự trong lúc này tính sáng tạo công việc với dễ dàng nhiều chút. Ước chừng một nén nhang sau, các thiếu niên cũng là thành công bố trí xong máy điện báo. Một người trong đó tuổi tác hơi lớn một chút thiếu niên lấy can đảm đi tới trước mặt Lý Tranh. Khởi bẩm hoàng thượng, máy điện báo đã bố trí xong, tùy thời có thể thí nghiệm, mời hoàng thượng thiết lập một câu nói. Thiếu niên ý tứ tương đương với để cho Lý Tranh định một cái cần truyền tin tức. Thiếu niên này bởi vì quá mức khẩn trương, nói chuyện run lập cập, bất quá điều này cũng tại không phải nàng, bây giờ Lý Tranh ở đại đường tử trong lòng dân đây chính là giống như thần tồn tại. Ở dân gian, ngươi có thể bất kính thần linh, nhưng nếu như ngươi đối Lý Tranh vị này đại đường hoàng đế bất kính, dân chúng tuyệt đối sẽ xông lên xé rách ngươi mặt. Dân chúng thực ra tương đối đơn giản, bọn họ chỉ biết là ai để cho bọn họ ăn cơm no, có trông chọn, có nhà ở. Lý Tranh nhìn ra thiếu niên trước mắt khẩn trương, vì vậy hắn lộ ra một cái tràn đầy khích lệ nụ cười. Làm không tệ, bên kia định là khấu có thể hướng, chấp cũng có thể hướng. Lý Tranh đầu tiên là khen ngợi một câu, sau đó mới nói. Lấy được Lý Tranh khen ngợi thiếu niên, đầu tiên là được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo sức sở, ngay sau đó kiên định gật đầu một cái, xoay người đi mở ra thí nghiệm. Buổi chương hết. Chương 658, Victoria nữ vương phẫn nộ. Ngay sau đó các thiếu niên cũng hành động. Lần này thí nghiệm là do 4-5 cái thiếu niên ở trong sân gửi đi, mà bên trong nhà còn có 7 thiếu niên phụ trách tiếp nhận, nếu như bên trong nhà các thiếu niên thành công tiếp nhận được Lý Tranh câu nói mới vừa rồi kia, là đại biểu máy điện báo thành công. Trong sân các thiếu niên ngón tay ở hình vuông trên cái hộp thật nhanh gõ đứng lên, mà bên trong nhà, một người thiếu niên đầu đội đến một cái hình cái khoan ống nghe bộ dáng vật kiện dựng ở bên hai. Một vừa nghe, trong miệng toát ra từng cái hán tự âm tiết, bên cạnh còn có một cái phụ trách ghi chép thiếu niên. Chỉ chốc lát sau, trong sân thiếu niên dẫn đầu đứng dậy, bây giờ cũng chỉ đợi bên trong nhà thiếu niên, nhìn có hay không tiếp thu được Lý Tranh câu kia khấu có thể hướng. Ta cũng có thể hướng. Lý Tranh cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn về bên trong nhà. Chỉ chốc lát sau, một cái so với tiểu thiếu niên, vội vã đi ra. Trong tay còn nắm một tờ giấy, thiếu niên đi tới Lý Tranh bên người, thi lễ một cái, đem tờ giấy cung kính đưa tới. Lý Tranh cũng không nói nhảm, đưa tay nhận lấy tờ giấy kia, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên tờ giấy vai vai nữu nữu viết 7 cái chữ to. Chính là câu kia khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Lý Tranh thấy vậy, sung sướng cười to hai tiếng. Rất tốt, các ngươi cũng làm rất tốt. Vương công công, truyền chỉ đi xuống, thật tốt tưởng thưởng một chút này bang thiếu niên, không. Không chỉ ít như vậy năm, chỉ cần là tham dự máy điện báo nhân viên, hết thảy nặng nghề có phần thưởng. Vương Đức cũng là gật đầu nói phải. Hơi chút bình tĩnh lại, Lý Tranh quay đầu hướng về phía Khai Tể nói, "Khai khanh, công bộ tiếp theo nắm chặt này máy điện báo hoàn thiện cùng xây dựng, tranh thủ sớm ngày như hơi nước xe lửa một loại liên thông ta đại đường thiên hạ." "Đúng hoàng thượng." Khai Tể kích động nói trả lời. Đến đây, đại đường bộ thứ nhất máy điện báo ra đời. Một vùng biển mênh mông biển khơi trên, ước Hàn Quốc thủy quân thống lĩnh Chatler chính trật vật phiêu bạc này biển khơi trên. Từ ở đại đường Nam Hải biên giới gặp được Lý Khang phục kích sau đó, Chatler dẫn tản quân hoảng hốt mà chạy. Nhưng bởi vì Tây Dương Chư Loa quốc đều trở thành đại đường thực dân địa duyên cớ, Chatler đường chạy trốn có thể nói là vô cùng gian nan. Đầu tiên, tiếp tế chính là cái vấn đề lớn, quang là bị bệnh cùng thiếu thức ăn và nguồn nước sẽ để cho thật vất vả từ đại đường thủy sư thủ hạ trốn ra được ước Hàn Quốc thủy quân hao tổn hơn nữa. Hơn nữa dọc đường còn có đại đường thực dân địa uy hiếp, Chatler cũng không dám áp quá gần, cho dù như vậy, Chatler còn gặp được một lần đại đường thực dân địa quân đội phục kích lần nữa lưu lại không ít ước Hàn Quốc thủy quân binh lính. Ngay tại Chatler đường về hơn nửa lúc, thủ hạ phái đi ra ngoài điều tra tình huống chiến thuyền hồi bẩm một cái để cho Chatler tuyệt vọng tin tức. Ước Hàn Quốc dò xét chiến thuyền, phát hiện đại đường hạm đội, nhưng cũng may số người cũng không phải rất nhiều, cùng ở Nam Hải kích thước không thể so sánh nổi. Chatler không biết là, ở Lý Tranh quyết định xuất chinh ước Hàn Quốc sau đó, Chính Huyền cũng đã phái ra một nhánh tiểu hình hạm đội, là đại đường thủy sư đại quân đánh hạ tiền trạm. Nhưng bởi vì Chatler đường chạy trốn cần trốn đông trốn tây, mới ở chỗ này đụng phải đại đường lúc đầu hạm đội. Chatler bây giờ cũng là sợ vỡ mật, hơn nữa không có năng lực dò tra rõ ràng cụ thể số lượng, lúc này hạ lệnh xa xa né tránh, cũng không có lựa chọn cùng chi này đại đường lúc đầu hạm đội cứng đối cứng. Ước chừng một tháng sau, đợi Chatler trải qua trăm ngàn cây đắng trả lời ước Hàn Quốc địa phương lúc, còn lại ước Hàn Quốc thủy quân đã vào Lý Khang đoán, chưa đủ lên đường lúc một thành. Ước Hàn Quốc đô thành, nữ vương bệ hạ lâu đài Bạch Kim cung trung. Nữ vương bệ hạ Victoria chính vùi đầu xử lý chính vụ. Theo thời gian trôi qua, Victoria cũng dần dần nắm giữ không ít quyền lợi, ổn định nàng ở ước Hàn Quốc địa vị. Lúc này ước Hàn Quốc dù sao còn không có trải qua hậu thế biến cách, nữ vương bệ hạ quyền lực vẫn tương đối vững chắc. Một cái tóc vàng mắt xanh thị vệ bước chân vội vã đi vào. Nữ vương bệ hạ, Chatler đại nhân trở lại. Thị vệ nói khẽ với Victoria bẩm báo nói. Nghe được thị vệ mà nói, Victoria kinh hỉ tham chính vụ trung ngẩng đầu lên. Chatler trở lại. Kia chắc hẳn cái kia cổ lão Đông Phương Đế quốc đã bị Chatler chinh phục. Này cũng quá nhanh đi. Trong lòng Victoria không nhịn được nghĩ nói, nàng đối ước Hàn Quốc thủy quân thực lực hay là tương đối tự tin, dù sao ước Hàn Quốc đã bằng vào khổng lồ thủy quân hạm đội chinh phục không biết bao nhiêu quốc gia. Nhanh để cho Chatler đi vào. Ước chừng thời gian nốt hết một nén hương, Victoria rốt cuộc gặp được Chatler. Chatler hẳn là trải qua một phen sửa chữa, lúc này đã không thấy ở trên biển khơi mệt mỏi dáng vẻ chật vật. Ước Hàn Quốc nữ vương bệ hạ Victoria thấy Chatler cũng là kích động không thôi. Đây là nàng lên ngôi sau lần đầu tiên phát động đối ngoại chiến tranh, đã không kịp chờ đợi muốn từ Chatler trong miệng nghe được ước Hàn Quốc thủy quân công phá đại đường tin tức tốt. Chatler, nhưng là đã chinh phục đường quốc rồi hả? Victoria mong đợi bụng cùng Chatler hỏi. Nữ vương bệ hạ, ta đại ước Hàn Quốc thủy quân thất bại. Không được Chatler nhưng là ùm một tiếng quỳ xuống, khóc mặt hướng về phía Victoria kêu rên nói. Victoria thấy vậy cũng là sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì, cha nhi, thất bại. Làm sao sẽ thất bại? Victoria chính lòng tràn đầy hoan hỉ hướng nghe được ước Hàn Quốc thủy quân đại thắng mà về tin tức, nhưng không ngờ thấy Chatler than thở khóc lóc bộ dáng. Đối mặt Victoria vội vàng hỏi, Chatler trong lúc nhất thời không biết kể từ đâu, sợ hãi đem đầu chôn đi xuống. Thấy Chatler bộ dáng này, Victoria dò xét nói, chẳng lẽ là bị kia đường quốc kịch liệt chống cự, bất quá cũng không kỳ quái, dù sao kia đường quốc cũng là một cái đế quốc cổ xưa, thực lực không kém. Ở Victoria nghĩ đến, Chatler khả năng ở đường quốc đục vách, trong lúc nhất thời có chút khó mà mở miệng, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngang dọc vô địch nước Hàn Quốc thủy sư sẽ cơ bản toàn quân bị diệt. Nghĩ tới đây, Victoria ngược lại lên tiếng an ủi Chatler. Chatler đường quốc có đôi lời, thắng bại là chuyện thường bình ra, tạm thời thất lợi mà thôi, ngươi không cần phải để ở trong lòng, còn có Đức Lý Tô Đan quốc David tổng đốc, chắc hẳn hắn nhất định sẽ mang đến cho chúng ta tin tức tốt. Victoria an nguy cũng không có đưa đến tác dụng gì, Chatler đầu nhưng là chôn thấp hơn. Victoria nhìn thấy Chatler bộ dáng này, trong lòng cảm thấy không ổn, vì vậy nàng cũng mất kiên nhẫn. Chatler, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Victoria không thể nhịn được nữa hướng về phía Chatler mắng. Chatler cũng biết do nên đi tới tổng hội đến, vì vậy lớn tiếng nói, nữ vương bệ hạ, ta ước Hàn Quốc thủy quân ở đại đường vậy còn gặp gỡ đại đường phục kích, tổn thất nặng nề. Cái gì gọi là tổn thất nặng nề? Cơ bản toàn quân bị diệt rồi, trốn về chưa tới một thành. Chatler ấp a ấp đúng nói. Nghe vậy Victoria thiếu chút nữa mắt tối sầm lại, không thể tin nói, làm sao có thể? Ta đại ước Hàn Quốc thủy quân cường đại vô cùng, coi như không thể chiến thắng Đường quốc, như thế nào lại chi trở lại một thành? Buồn chương hết. Chương 659, phản công Đức Lý Tô Đan quốc. Nữ vương bệ hạ, kia Đường quốc tình huống căn bản không phải David lời muốn nói như vậy mục nát, bọn họ chiến thuyền vô cùng to lớn, thậm chí còn có dùng sắt thép chế thành thuyền lớn. Không chỉ như vậy, Đường quốc đại bác càng là uy lực lớn vô cùng, xạ trình cũng vượt qua xa ta ước Hàn Quốc đại bác. Nghe được từng cái tin dữ, Victoria cũng khiếp sợ với đại đường cường đại, thật lâu không nói. Nhưng một lát sau nàng cũng là phản ứng kịp. Coi như kia đường quốc chiến thuyền cường đại vô cùng, nhưng ta ước Hàn Quốc thủy quân cũng không phải không có lực đánh một trận, như thế nào lại hao tổn nhiều như vậy. Nghe vậy Chatler trong đầu cũng là nhanh lật lại một cái hạ chiến bộ, tâm tư tránh quay gian cuối cùng vẫn là lựa chọn đàng hoàng toàn bộ thoái thác. Nữ vương bệ hạ, này đường quốc đã đem chung quanh Tây Dương các nước chính phục, nghĩ đến đại quân ta từ bước vào Nam Hải lúc liền bị đường quốc phát hiện, hơn nữa ta ước Hàn Quốc chưa quen cuộc sống nơi đây, có lòng đoán vô tâm bên dưới, lâm vào đường quốc thủy sư bao vây bên dưới. Thần hạ thấy rơi vào bao vây, liền trước tiên rút lui, thế nhưng đường quốc thủy sư tướng lĩnh cũng là một âm hiểm người, lại thật sớm đường vòng ta ước Hàn Quốc hạm đội phía sau. Chatler vừa nói ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc mặt âm trầm Victoria, kiên trì đến cùng, dứt khoát nói tiếp. Lúc này ta ước Hàn Quốc thủy quân đã nguyên khí tổn thương nặng nề, hơn nữa lúc này quốc trên đường cần vòng qua đường quốc thực dân địa, trốn đông trốn tây cũng là hao tổn không ít tướng sĩ. Nói cho cùng hay lại là kia đường quốc hạm đội cùng kia đại bác thực sự quá cường đại. Victoria nghe xong quá trình, cũng là cảm thấy một trận phẫn nộ. Đủ rồi, nói cho cùng còn không phải ngươi quá vô năng, liều lĩnh bước vào kia đường quốc bao vây. Cha Nhi sẽ nghe vậy cũng là không dám thở mạnh. Victoria thật sự là quá nổi giận, vốn là nàng còn nghĩ dựa vào một trận đối ngoại chiến tranh thắng lợi, tới vững chắc chính mình chính quyền. Nhưng bây giờ xuất chinh đường quốc cướp Hàn Quốc thủy sư cơ bản toàn quân bị diệt, một chút lợi lộc không có chiếm được thì coi như xong đi, còn tổn thất thảm trọng như vậy. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Victoria cái này mới nhậm chức nữ vương bệ hạ hẹ chặt giảm mạnh. Đầu dưới Chát Lơ không khỏi vang lên đại đường sắt thép hạm đội, còn có uy lực kia lớn vô cùng đại bác, lại liên tưởng đến Đức Lý Tô đang tổng đốc David lá thư này, trong lòng lại dâng lên một từng cơn ớn lạnh. Nghĩ tới đây, Chát Lơ cũng không ngồi yên nữa, cũng không lo hải tử á phẫn nộ nữ vương bệ hạ lên tiếng nói. Nữ vương bệ hạ, này đường quốc hạm đội cường đại như thế, như vậy đường quốc quốc lực là có hay không vào David lời muốn nói như vậy mục nát không chịu nổi đây. Chính đang bực bội bên trên Victoria nghe được Chát Lơ mà nói, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, còn nghĩ có phải hay không là này Chát Lơ lại bắt đầu từ chối nổi lên trách nhiệm. Chát Lơ đem nữ vương bệ hạ còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, cũng là trực tiếp mở miệng nói. Nữ vương bệ hạ, David theo như trong thư dò xét đến đường quốc mục nát không chịu nổi những tin tức này có thể là kia xảo trá đường quốc như kế, chúng ta cũng bị gạt. Victoria cũng là một nữ nhân thông minh, giá mới cũng là bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não, nàng vội vàng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Nếu như trước David theo như trong thư đường quốc hoàng đế ngu ngốc vô năng, cuồng vọng tự đại những tin tức này đều là đường quốc như kế, vậy thì biểu thị hết thảy các thứ này đều là đường quốc vị kia hoàng đế biểu diễn xuất đến cho ước Hàn Quốc nhìn. Đồng thời, xa như vậy ở Đức Lý Tô Đan David cũng liền lâm vào một cái bẫy. Đức Lý Tô Đan quốc nguy hiểm. Hoàn toàn công khai Victoria cũng là thấp giọng lẩm bẩm nói. Đang lúc này, giám mới người hầu kia lại đi vào. Nữ vương bệ hạ, chú Đức Lý Tô Đan quốc tổng đốc David đại nhân trở lại, đang ở bên ngoài cùng cầu kiến. Nghe được thị vệ bẩm báo, trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn Victoria liền vội vàng triệu kiến David vào Bạch Kim cung. Chỉ chốc lát sau, Đức Lý Tô Đan quốc tổng đốc David xuất hiện ở trước mặt Victoria. Nhìn sắc mặt tiểu tụy, quần áo lam lũ David, trong lòng Victoria kia còn sống một tia may mắn cũng không thấy tung tích. Trước mắt David nơi nào còn có ngày xưa Đức Lý Tô Đan tổng đốc phủ gọn gàng xinh đẹp, toàn bộ dàn mua lẩm cẩm, giống như là gặp cực lớn đả kích. Xảy ra chuyện gì, David? Tuy nhưng đã có phỏng đoán, nhưng Victoria hay lại là ra miệng hỏi. Nữ vương bệ hạ, Đức Lý Tô Đan quốc không có. David vừa ra khỏi miệng chính là tin tức nặng ký đập tới, Victoria thật vất vả bình tĩnh lại tâm tình lần nữa đến mất khống chế biên giới. Nàng không nghĩ tới David trực tiếp lại mang đến một cái kinh hỉ. Coi như xuất chinh miễn quốc chiến sự thất lợi, nhưng Đức Lý Tô Đan quốc cảnh bên trong kinh doanh đã rất lâu, thế nào cũng sẽ thất thủ đây. Victoria không biết rõ, nghi hoặc nhìn về phía David. David không đợi Victoria thúc giục, trực tiếp lên tiếng chậm rãi đến. Thì ra, hôm đó David dẫn 800.000 Đức Lý Tô Đan quân đội xuất chinh miễn quốc, bị Lý Đạo Tông lấy thủ mang tấn công pháp ngăn trở, vạn bất đắc dĩ lui binh lúc, Lý Đạo Tông nhưng là đột nhiên dẫn đại quân chủ động đánh ra. David cựu công miễn quốc biên thành không giới, Đức Lý Tô Đan nền tảng lập quốc thổ binh lính vốn là tiếng oán than dậy đất, tinh thần hoàn toàn không có, Lý Đạo Tông đột nhiên chủ động đánh ra, Đức Lý Tô Đan quốc sĩ binh hoảng hốt chạy trốn. Nhưng David cũng là cầm quân nhiều năm, không chút nào hoảng, phái ra ước Hàn Quốc địa phương mấy vạn quân đội cộng thêm Đức Lý Tô Đan quốc quân đội địa phương, tổng cộng 100.000, lưu lại cản ở phía sau. David mệnh quân đội bên chiến bên rút lui, đến Đức Lý Tô Đan quốc cảnh bên trong một tòa biên thành. Đến đây, song phương nơi địa điên đảo. Vốn là phe tấn công lui vào thành trì phòng thủ, thủ vệ Lý Đạo Tông nhưng là binh lâm thành hạ. David muốn cũng rất đơn giản, người đã có thể canh giữ ở trong thành trì co đầu rút cổ không ra, ta đây tại sao không thể? Nhưng David bỏ quên một cái chuyện trọng yếu, kia chính là đại đường thần vũ đại pháo. Lý Đạo Tông máy trí tướng bộ đội trú đóng ở Đức Lý Tô Đan quốc đại bắc bên trong phạm vi công kích, cũng là không vội tấn công, David cũng là cảm thấy lẫn lộn, không biết rõ đường quốc làm manh mối gì. Rất nhanh, David liền biết rõ mình sai lầm rồi, sai rất vượt quá bình thường, bởi vì hắn thấy được đại đường nhất phương đẩy ra mấy chục môn thần vũ đại pháo. Thực ra điều này cũng tại không phải David, lúc này đại bắc trầm trọng vô cùng, miễn quốc biên cảnh lại vừa là địa hình phức tạp, hắn cũng sẽ không nghĩ tới đại đường lại sẽ đem đại bắc cũng mang theo tới. Này chính là thần vũ đại pháo ưu thế, thần vũ đại pháo không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng là còn có nhẹ nhanh nhẹn đặc điểm, thậm chí có thể tách ra là đạt tiêu chuẩn cơ phận, chuyển vận mang theo tự nhiên vô cùng nhẹ nhàng. Tin tức, trang bị không cân bằng, để cho David lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Kết quả rõ ràng, thần vũ đại pháo đạn đại bác uy lực thật lớn, đánh vào Đức Lý Tô Đan quốc thành trì trên, nhỏ bé biên thành ở mấy vòng đánh xuống lảo đảo muốn ngã. Mà bởi vì David đem phần lớn nước Hàn Quốc quân đội địa phương cũng sắp xếp ở trong biên thành, theo biên thành tiêu diệt nước Hàn Quốc quân đội địa phương cũng là tổn thất nặng nề. Rất nhanh Lý Đạo Tông liền công hãm tòa này biên thành. Cũng còn khá David thấy tình huống không đúng, đã sớm chuẩn, nếu không David sợ là muốn lấy thân tuân quốc. Buồn chương hết. Chương 660, đánh ra nước Hàn Quốc. Theo này vừa lui, David sẽ thấy cũng không thể tổ chức lên ra dáng phòng tuyến. Hắn không thể nào trông cậy vào được cơ Hàn Quốc thực dân Đức Lý Tô Đan nền tảng lập quốc thổ binh lính vì hắn liều mạng. Vừa tôi hai người đều có một loại cảm giác vô lực, này đại đường quân đội thật không thể chiến thắng sao? Mà một bên Chát Lơ lại thấy mũi rủi nhắm ngay David. David, hết thảy các thứ này còn không phải trách ngươi, ngươi không có tra rõ đường quốc thực lực, còn bị đường quốc hoàng đế lừa dối, khiến cho ta đại ước Hàn Quốc tổn thất nặng nề. Victoria nghe vậy cũng là ánh mắt bất thiện nhìn về phía David. David nhìn chằm chằm hai người áp lực, trong lòng cũng là hận chết hiểu rõ đi sứ đường quốc MacDonald, lên tiếng vì chính mình nói xạo, nữ vương bệ hạ, thật sự là kia đường quốc xảo trá, kia đường quốc hoàng đế lại tự mình trong hoàng cung diễn xuất. Hơn nữa kia đường quốc thực lực thủ đoạn cũng đúng là khó lòng phòng bị, nữ vương bệ hạ, kia đường quốc thậm chí còn có loại có thể phi hành ở trên trời vũ khí. Nghe vậy Victoria vừa giận vừa sợ. Làm sao có thể sẽ có thể bay trên trời vũ khí? Victoria hiển nhiên là không tin. Lúc này, Chatler bỗng nhiên vang từ bản thân ở trên biển thấy Đường Quốc lúc đầu hạm đội, một đường mệt mỏi để cho hắn lại thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Nữ vương bệ hạ, thần hạ lúc trở về, ở trên biển thấy được Đường Quốc lúc đầu hạm đội, đoán chừng là hướng về phía ta ước Hàn Quốc tới. Bây giờ nữ vương bệ hạ không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, việc cần kiếp trước mắt là phải phòng bị Đường Quốc đánh tới a. David nghe cũng là cả kinh, tiếp lấy vội vàng nói, hắn chính là gặp qua Đường Quốc thủ đoạn. Nghe vậy Victoria sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, thật sự là tin tức xấu một tên tiếp theo một tên, để cho nàng có chút chống đỡ không được. Ổn ổn tâm thần, Victoria lúc này đối David cùng Chatler hạ lệnh. Ở duyên hải bộ hạ trọng binh mắt trọng pháo, nhất định không thể để cho Đường Quốc xâm chiếm. Lấy được nữ vương bệ hạ mệnh lệnh, David cùng Chatler cũng là song song cáo lui đi. Trang này phòng vệ chiến, cũng là hai người lập công chỗ tội, rửa sạch sỉ nhục cơ hội tốt, hai người cũng là mộ chân tinh thần sức lực phải thật tốt bố trí một phen, tranh thủ bị thương nặng Đường Quốc quân đội. Đại ước Hàn Quốc ngang dọc thế giới đã lâu, như thế cũng là bọn hắn vây lại người ta cửa, coi như ở Đường Quốc bị họa tở lụt nhưng trong lòng hai người đều có nhiều chút khinh phục. Nhất là Chatler, hắn dẫn ước Hàn Quốc mặc dù thủy quân ở Nam Hải tổn thất nặng nề, nhưng rốt cuộc hay là bởi vì khinh địch cùng chưa quen cuộc sống nơi đây nguyên nhân. Giờ phút này thân ở ước Hàn Quốc, Chatler tự tin lại xuống tới, quyết tâm phải cho dám tùy tiện đại binh áp cảnh Đường Quốc thủy sư một bài học, nếu như chiến sự thuận lợi, phản công đại đường cũng là không không khả năng. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 ngày. Thời gian 3 ngày bên trong, David cùng Chatler đem ước Hàn Quốc Nam Bộ Hải vực đường ven biển bố trí vô cùng kiên cố. David hay lại là phụ trách trên bờ biển phòng vệ, hắn ở rất dài đường ven biển bên trên hiện đầy ước chừng mấy ngàn trọng pháo, còn có 200.000 ước Hàn Quốc tinh nhuệ trú đóng. Cùng ước Hàn Quốc thực dân địa quân đội địa phương khác nhau, này 20 vạn quân đoàn người người khoác giáp, xa xa nhìn sang áo giáp hiện lên điểm một cái hàn quang, để cho người ta liếc mắt nhìn qua liền biết rõ đây là tinh nhuệ chi sư. Mà Chatler chính là dẫn thủy quân ở ước Hàn Quốc địa phương các đại cảng miệng xúc thế đại phát. Ước Hàn Quốc cường đại nhất hay lại là đem trên biển lực lượng, cứ việc Chatler ở đại đường tổn thất nặng nề, nhưng ước Hàn Quốc hay lại là trong vòng thời gian ngắn lần nữa kéo lên rồi không so với Trinh đại đường lúc hạm đội yếu kích thước. Bây giờ David ở trên bờ biển một nơi trong pháo đài, Manji nhìn hắn ba ngày này quên ăn quên ngủ bố trí. Đại nhân tổng đốc, ta ước Hàn Quốc cử quốc lực, bố trí đạo phòng tuyến này, nhất định có thể cho Đường Quốc một cái kinh hỉ. Bên cạnh David McDonald định hót nói. Nhắc tới ước Hàn Quốc này một hệ liệt thất bại, cũng là bởi vì McDonald lần đó đi sứ đại đường. Không chỉ có không có thể thành công dò xét đến đại đường lai lịch, còn để cho Lý Tranh dẫn văn võ bá quan cho lừa dối rồi một hồi, cho nên McDonald tình cảnh cũng không tốt. Không biết David là dự định muộn thu nợ nần còn là như thế nào, cũng tạm thời không có xử trí McDonald. Mà McDonald cũng kỳ vọng có thể lần này trong chiến dịch lập được đại công, nếu không nàng sau chuyện này sợ là sẽ phải bị chết rất thảm. Hắn sở dĩ không nhúc nhích McDonald, cũng là đánh lưu một cái cho nữ vương bệ hạ cho hạ giận người, dù sao hắn David cũng là người bị hại mà thôi. Đều là này ngu xuẩn McDonald bị Đường Quốc lừa dối, mới đưa đến nước Hàn Quốc tổn thất nặng nề. Cho nên McDonald ngược lại đối McDonald giống nhau thường ngày một dạng cũng không có quá mức nhằm vào. Hừ, muốn không phải Đức Lý Tô Đan Quốc như vậy phế vật, bản tổng đốc có như vậy sẽ binh bại Miên Quốc, cuối cùng liền Đức Lý Tô Đan Quốc cũng không thể giữ được. Rêu cận xong rồi Đức Lý Tô Đan quân đội địa phương, David quay đầu nhìn về phía quân dung chỉnh tề ước Hàn Quốc quân đội, trong lòng cũng là dâng lên mãnh liệt tự tin. Chỉ cần kia Đường Quốc thủy sư dám đến ta ước Hàn Quốc, nhất định phải để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Đại nhân tổng đốc anh minh, bây giờ ta đại ước Hàn Quốc 200.000 tướng sĩ, còn có Chatler đại nhân dẫn thủy quân tướng sĩ, đại nhân tổng đốc nhất định có thể dựa nhục trước. McDonald liền vội vàng lên tiếng tân bốc nói. David quay đầu nhìn một cái McDonald, mà không chút thay đổi cười lạnh một tiếng. Nhắc tới, nay ước Hàn Quốc ở bây giờ trong thế giới này, thực lực cũng gần bằng với đại đường, cùng bị Lý Tranh diệt xuống Thạch Hán Quốc so sánh đều mạnh bên trên không ít. Nếu như không có Lý Tranh xuất hiện, ước Hàn Quốc theo không ngừng thực dân, thực lực càng sẽ bành trướng đến một cái khoa trương bước. Chính là bây giờ ước Hàn Quốc quốc lực mà nói, nó có thể tùy tiện diệt xuống đại đường trở ra bất kỳ một cái nào quốc gia. Mà ở ước Hàn Quốc địa phương ước chừng ngũ hải bên trong địa phương, 7 chiếc hàng không mẫu hạm như vậy thật lớn tàu chiến, chậm rãi xuất hiện ở trên mặt biển, đợi thả gần nhìn, 7 chiếc thật lớn tàu chiến phía sau còn đi theo hơn ngàn chiếc các loại đại đường tàu chiến. Ở 7 chiếc thật lớn tàu chiến dưới sự hướng dẫn, mênh mông quần quần hướng ước Hàn Quốc đường ven biển đi. Đáng nhắc tới là, Lý Tranh mang dẫn đại đường thủy sư, cũng không có hướng ước Hàn Quốc một loại lô mãng vọt thẳng đến ước Hàn Quốc đi. Lý Tranh cũng không có lựa chọn đường tắt, mà là lựa chọn thông qua Tây Dương các nước, đường vòng hậu thế tốt nắm giác, sau đó trực hạ ước Hàn Quốc. Lý Tranh mệnh lệnh Lý Kham phái ra một nhánh hạm đội, là đại quân đi tiền trạm, mà chi lúc đầu hạm đội đang vì thủy sư đại quân dò đường sợi đồng, cũng chiếm lĩnh hoặc là hiếp bách dọc đường nhiều cái hải đảo. Mấy cái này hải đảo làm đại đường thủy sư lần này chinh phạt ước Hàn Quốc điểm tiếp liệu mà tồn tại, đại đại giải quyết thủy sư các tướng sĩ hậu cần vấn đề tiếp liệu. 7 chiếc thật lớn tàu chiến trung ương một chiếc, Lý Tranh đang đứng ở trên bong ngắm nhìn xa xa biển khơi. Mà bên cạnh hắn Lý Kham, Lý Kha, Lưu Thắng đợi tướng lĩnh cũng là cùng kính đứng sau lưng hắn. Theo thời gian trôi qua, ước Hàn Quốc lâu dài đường ven biển cũng dần dần rõ ràng. Mà đứng ở thuyền lớn đằng trước Lý Tranh nhìn ước Hàn Quốc đường ven biển cũng là đối sau lưng một chúng tướng lĩnh cười nói, rốt cục thì thấy ước Hàn Quốc đường ven biển rồi. Buổi chương hết. Chương 661, phá vây ước Hàn Quốc bờ biển. Lý Kham cũng là một nhìn mặt mà nói chuyện chủ nhân, thấy Lý Tranh tâm tình không tệ, liền vội vàng tiến lên tiếng phụ họa. Người không biết ước Hàn Quốc chuẩn bị xong đối mặt hoàng thượng xuất lĩnh đại đường thiên sư rồi không? Chắc là kịp chuẩn bị. Con đường đi tới này, Lý Tranh cũng không tận lực ẩn nút, thậm chí còn xuất thủ diệt xuống mấy cái ước Hàn Quốc thực dân đại hình cái đảo. Lý Tranh chính là muốn biết do nói cho dôn người, ta Lý Tranh tới, đại đường hoàng đế bệ hạ tới. Nay ước Hàn Quốc thực lực hay là có thể mà, vừa mới đại bại, trong nháy mắt lại kéo ra nhiều như vậy tinh nhuệ. Một bên Lý Kha cũng là lên tiếng nói. Đại đường chư vị ánh mắt của tướng lĩnh đều rất cay độc, có phải hay không là tinh nhuệ liếc mắt liền có thể phân biệt ra được? Nghe vậy Lý Tranh cười một tiếng. Chờ đến còn hàng tuyến càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ, ước Hàn Quốc trên bờ biển một môn môn đại bắc cùng xa xa xếp hàng xâm nghiêm ước Hàn Quốc binh lính. Trong lòng Lý Tranh cũng là muôn vàn cảm khái. Ở kiếp trước, ước Hàn Quốc đã từng dùng súng pháo hiện đại đánh vỡ Vân Quốc môn, nô dịch Vân Quốc con dân, ở Vân Quốc trên vùng đất tùy ý làm bậy, trở thành Vân Quốc dân tộc trên người rửa sạch không hết xỉ nhục. Mà bây giờ ngươi là bị sửa lại, Lý Tranh trước một bước đi tới ước Hàn Quốc quốc thổ, hắn phải dùng kiên thuyền lợi pháo ngược lại mở ra ước Hàn Quốc quốc môn. Cho ngươi phải không nặng hơn diễn, Vân Quốc dân tộc trên người sỉ nhục cũng nên để cho hắn vị này đại đường thiên tử tới rửa sạch. Có thể đoán được là hôm nay sau trận chiến này, nếu như có thể tiêu diệt ước Hàn Quốc những thứ này lực lượng phòng thủ, kia ước Hàn Quốc cũng chạy thoát không hết bị đại đường thực dân vận mệnh. Mà đến tiếp sau đại đường có thể lấy ước Hàn Quốc làm trung tâm, nắm giữ toàn bộ châu Âu. Mà nếu quả thật nắm giữ châu Âu, vậy trên thế giới trước mắt tiên tiến nhất hai khối đại lục đều bị đại đường nắm giữ, như vậy chinh phục thế giới cũng không là việc khó. Nghĩ tới đây, Lý Tranh đại an không chịu được kích động trong lòng, lúc này, hạ lệnh tăng tốc đi tới. Ở đại đường thủy sư các tướng sĩ hết tốc lực tiến về phía trước bên dưới, rất nhanh thì đến nước Hàn Quốc đại bác xạ trình ngoài trăm thước. Ngay sau đó song phương ở cũng Hàn Quốc bờ biển làm trung tâm giằng co. David đứng ở nước Hàn Quốc bờ biển một nơi trên đài cao, khí mắt đánh giá đại đường hạm đội. Mặc dù hắn nghe qua chát lơ dẫn thủy quân đại bại quá trình, nhưng chính mắt thấy được kia bảy chiếc thật lớn tàu chiến còn có một cạnh không thể so với nước Hàn Quốc tàu chiến đánh nhỏ thuyền, trong lòng vẫn là không nhịn được rung động. Có thể làm ra bực này kích thước hạm đội, này đường triều quốc lực nên mạnh mẽ đến mức nào? Nghĩ tới đây, nếu như không phải trận tiền giết người không quá thích hợp, hắn hận không được đem mạc đo nổ tại chỗ chém chết. Người này nhất định là mù hắn mắt chó, mới có thể bẩm báo nói đường quốc mục nát vô năng, nếu như vậy đường quốc còn vô năng mục nát vậy thế giới này còn có cường quốc sao? Mà bên kia Lý Tranh cũng là đối bên người Lý Kham hạ lệnh. Lý Kham, trận chiến này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách chỉ huy, cho chấm không tiếc bất cứ giá nào đánh vỡ này ước Hàn Quốc quốc môn. Lý Tranh vẫn cho rằng, chuyên nghiệp chuyện giao cho chuyên nghiệp người đi làm, chi này thủy sư đều là Lý Kham huấn luyện chỉ huy, không có ai so với hắn quen thuộc hơn chi này thủy quân, Lý Tranh lạnh nhạt không biết làm vượt qua chức phận sự tình. Đúng hoàng thượng. Khóe miệng của Lý Kham lộ hiện ra vẻ giữ tợn cười lạnh, lại có thể phòng thủ đánh giặc một cuộc. Ngay sau đó Lý Kham hạ lệnh, cả nhánh hạm đội trình hiện hình quạt tản ra, vừa vặn bóp ước Hàn Quốc xạ trình phạm vi. Hắn dự định trước lợi dụng thần vũ đại pháo xạ trình ưu thế, hỏa lực bao trùm ước Hàn Quốc bờ biển. Rất phong cách cũ chiến thuật, nhưng không ngăn được tốt dùng à, chính là khi dễ ước Hàn Quốc tay ngắn. Theo Lý Kham ra lệnh một tiếng, đại đường trên chiến hạm tổng cộng mấy ngàn môn thần vũ đại pháo phát ra trận trận gầm thét, đạn đại bác lôi kéo thật dài cái đuôi đánh vỡ ước Hàn Quốc bờ biển trên. Trong lúc nhất thời, David tốn thời gian 3 ngày chế tạo phòng tuyến lâm vào một cái biển lửa, ước Hàn Quốc đại bác tổn thất nặng nề. Đương nhiên David cũng không đốc, hắn đã cố gắng hết mức phòng tuyến co giúp lại, nhưng thần vũ đại pháo phạm vi hỏa lực thật sự quá xa, ước Hàn Quốc cũng cái này không thể nào hoàn toàn buông tha ước Hàn Quốc đường ven biển, chắp tay nhường cho đại đường. Theo từng vòng pháo binh lễ rửa tội, David kinh hoàng phát hiện đường quốc đại bác hỏa lực vào hay lại là bao phủ ước Hàn Quốc phần lớn phòng tuyến. Toàn bộ ước Hàn Quốc phòng tuyến một số gần như tan vỡ. Thuộc về trong lúc nổ tung ước Hàn Quốc binh lính lúc này bỏ mạng, tàn giá trị cụt tay tung tóe, mà may mắn tránh thoát đạn đại bác trong lúc nổ tung, phương hướng bên trên tung tóe đạn đại bác mạnh vụn lại cắt lấy từng cái ước Hàn Quốc binh lính tánh mạng. Có binh lính bị mảnh vụn cắt đến chỗ yếu, lúc này bỏ mạng, nhưng thảm hại hơn là những thứ kia thu trọng thương nhưng nhất thời còn chưa chết các binh lính. Bọn họ nằm trên đất, thân thể co ro, phát ra từng trận gào khóc thảm thiết như vậy kêu thảm thiết, mà loại đối ước Hàn Quốc tinh thần đả kích cũng là không thể khinh thường. Càng phía sau ước Hàn Quốc các binh lính trên mặt rất bất đồng trình độ lộ ra biểu tình kinh hoàng. Tại sao có thể có như vậy uy lực thật lớn đại bác? Thuyền lớn bên trên Lý Tranh nhìn ước Hàn Quốc phương hướng bên trên thảm trạng, thờ ơ không động lòng, vẻ mặt im lặng. Này chính là chiến tranh tàn khốc, nếu như hôm nay là đại đường con dân bị loại vết thương này hại, đó mới là để cho Lý Tranh không tiếp thụ nổi. Mà ở kiếp trước, Vân Quốc con dân liền bị loại khuất nhục này cùng đả kích. Lý Tranh chỉ cảm thấy đạo nhất trận trận sung sướng, hôm nay Lý Tranh cũng coi là ở một cái khác thời không chịu đủ hành hạ Vân Quốc đồng bào hoàn thành báo thủ. Trải qua mười mấy luân hỏa lực bao trùm sau, Lý Kham cũng là vây tay ngưng đối ước Hàn Quốc phòng tuyến hỏa lực bao trùm. Chỉ thấy hắn hướng về phía sau tham tướng dị thay mấy câu. Sau đó, ước Hàn Quốc các binh lính liền thấy làm bọn hắn lơ ngơ cảnh tượng. Chỉ thấy vốn là đại đường bảy chiếc thật lớn trên chiến hạm dạy đặc thủy quân sĩ binh tướng một môn ổ đại pháo nhanh chóng hủy đi thao xuống, chống đi một cái đất trống, sau đó một đội khác sĩ tốt môn động. Ước Hàn Quốc sau phòng tuyến, David cũng là mặt đầy nghi hoặc nhìn vội vàng đường quốc binh lính. Này đường quốc binh lính làm manh mối gì, khó khăn đạo nhất người người cũng điên rồi, chính mình đem cường đại hỏa pháo hóa giải đi xuống. Lý Kham dĩ nhiên không có điên, sau đó David liền thấy lệnh tâm thần hắn run rẩy dữ dội một màn. Chỉ thấy từng cái hình dáng quái dị khổng lồ hình cầu chậm rãi từ đường quốc trên chiến hạm thăng lên. Khinh khí cầu. David ở Đức Lý Tô Đan quốc cũng là nghe nói qua loại này đường quốc thần bí vũ khí, nhưng là hắn ngược lại là còn thật không có thấy tận mắt đã đến. Nhưng ở một cái khinh khí cầu bay lên không sau đó hắn lại ngu xuẩn cũng biết nơi này là vật gì. Hắn không nghĩ tới, này đường quốc thần bí vũ khí lại có thể từ trên chiến hạm thăng lên. Mà ước Hàn Quốc binh lính bình thường môn cũng không biết rõ đây là vật gì, còn từng cái ngẩng đầu nhìn trên bầu trời khinh khí cầu, trong mắt tràn ngập tò mò. Nhưng mặc dù David nhận ra khinh khí cầu, nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào. Khinh khí cầu chính là so với thần vũ đại pháo càng siêu thoát cái thời đại này sản vật, ước Hàn Quốc ở cường đại gấp 10 lần cũng cầm khinh khí cầu không có biện pháp gì, cũng làm không là cái gì. Mà Chatler bên kia, thấy lại đường thuyền lớn bên trên thần vũ đại pháo cũng tháo ra thất thất bát bát sau, Chatler bén nhạy phát giác chiến đấu cơ. Buồn chương hết. Chương 662, đại bại ước Hàn Quốc quân đội. Chatler lúc này mệnh lệnh ở mấy tọa trên hải đảo ước Hàn Quốc thủy quân lực lượng hướng đại đường hạm đội phát động tấn công, chốc lát chi tướng gần 1000 chiếc ước Hàn Quốc chiến thuyền hướng đại đường thủy sư mà tới. Mà trên chiến hạm Lý Kham nhưng là không loạn chút nào, mệnh lệnh tàu chiến nên đón, đại đường thủy sư chỉ là tháo bỏ 7 chỗ thuyền lớn bên trên thần vũ đại pháo, mà không phải toàn bộ phá hủy. Lý Kham làm một kinh nghiệm phong phú thủy quân tướng lĩnh, làm sao có thể không để phòng ước Hàn Quốc thủy quân? Hơn nữa ở ước Hàn Quốc thủy quân từ hải đảo rời đi một sát na, đã từ thuyền lớn bên trên cất cánh thành công khinh khí cầu, cũng đã phân ra mấy chục chiếc hướng ước Hàn Quốc thủy quân đi. Còn không đợi ước Hàn Quốc thủy quân cùng đại đường thủy quân đụng phải, khinh khí cầu bên trên sĩ tốt môn tướng đã sớm chuẩn bị xong quả bom, hướng ước Hàn Quốc thủy quân đầu đi xuống. Chỉ thấy theo từng tiếng nổ vang lên, ước Hàn Quốc thủy quân bị tạc rồi cái thất điên bắt đảo. Toàn bộ hạm đội trận hình cũng bị khinh khí cầu nổ tan, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, mà lúc này đại đường thủy sư cũng đã chạy tới thần vũ đại pháo trong tầm bắn. Đại đường thủy sư lúc này bỏ đá xuống giếng, thần vũ đại pháo hiển uy, lại đem ước Hàn Quốc thủy quân bị thương nặng. Chiến trường thế cục thiên biến vạn hóa, Chatler còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn dẫn ước Hàn Quốc thủy quân liền lại bị đại bại. Đến đây, Chatler tâm tính hoàn toàn hỏng mất, cuộc chiến này không có cách nào đánh, ai có thể nghĩ tới lần trước ở Nam Hải đại đường lại là không có sử xuất toàn lực. Giống như cái này quỷ dị khinh khí cầu, nếu như lần trước đại đường sử dụng khinh khí cầu, vậy hắn có thể hay không đem về ước Hàn Quốc còn chưa nhất định đây. Mà bên kia David cũng không khá hơn chút nào, hắn trơ mắt nhìn đại đường khinh khí cầu bay đến ước Hàn Quốc 200.000 phía trên đại quân, đầu người kế tiếp cái quả bom. Khí tức tử vong tràn ngập ở toàn bộ ước Hàn Quốc trong quân đội, đối mặt đại đường khinh khí cầu bọn họ căn bản không có sức đánh trả. Bọn họ có thể làm kiến thức chạy chối chết. Trong lòng David cũng không nhịn được dâng lên tuyệt vọng tình cảm. Như vậy đường quốc, làm sao có thể đủ chiến thắng, buồn cười hắn còn ảo tưởng có thể phản công đại đường. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, ước Hàn Quốc xong đời. Theo siêu việt thời đại khinh khí cầu tham chiến, nay trang chiến tranh đã không có lo lắng. Mà bên kia Lý Tranh ở khinh khí cầu thảm thức anh tạc sau liền biết rõ này chàng chiến tranh không có gì khó tin rồi. Vì vậy Lý Tranh xoay người hướng bên trong chiến hạm đi tới, lại là trực tiếp ngủ đủ đi. Đại đường cùng ước Hàn Quốc đường xá xa xôi, lại mỗi ngày phiêu bạc ở đại dương trên, bây giờ chiến cuộc đã định, Lý Tranh định đi ngủ đủ đi. Mặc dù ước Hàn Quốc quân đội ở khinh khí cầu anh tạc bên dưới đã mất đi quân tâm rối loạn phương tức, nhưng dầu gì là được xưng ước Hàn Quốc tinh nhuệ, mấy trăm ngàn người quân đội chính là sát cũng không khả năng nhất thời bán hội liền giết xong. Hơn nữa đã có ước Hàn Quốc tướng lĩnh tổ chức lên không ít tàn binh, co đầu rút cổ ở che dưới hạ thể, yên lặng ẩn nút, chuẩn bị cho đại đường các tướng sĩ cấp cho một kích chí mạng. Lý Kham thân là một cái kinh nghiệm phong phú thủy quân tướng lĩnh, dĩ nhiên sẽ không liều lĩnh, mà là tiếp tục lựa chọn lợi dụng khinh khí cầu quyền khống chế bầu trời cùng cơ động tính, kéo dài đối ước Hàn Quốc phòng tuyến tiến hành thám thức quanh tạc. Nhưng ước Hàn Quốc phòng tuyến rất dài, bởi vì là địa phương tác chiến, cũng có so với đại chiến lược thọc sâu, cho nên có thể đoán được là song phương chàng này cũng bất bình đẳng chiến tranh còn phải kéo dài một đoạn thời gian. Thực ra chủ yếu vẫn là Lý Kham không nghĩ hao tổn quá nhiều đại đường tướng sĩ tính mạng, bây giờ đại đường giàu có tứ hải, mắt thấy này ước Hàn Quốc công trạng thường bị đại đường chinh phục, cho nên đạn đại bác một loại vật chất dĩ nhiên so ra kém đại nhuộm tinh nhuệ chi sư tính mạng trọng yếu. Thời gian trôi qua, rất nhanh ngũ thiên thời gian đi qua. Này 5 ngày đối với ước Hàn Quốc phòng tuyến còn binh lính may mắn còn sống sót môn mà nói thật là chính là một ngày bằng một năm. Bọn họ vốn chỉ muốn đợi trên trời quỷ dị kia khinh khí cầu hao hết đạn dược, đường quốc sĩ tốt môn đăng nhập sau liền cùng bọn chúng quyết tử chiến một trận. Nhưng không tưởng, đỉnh đầu cái kia kinh khủng đồ vật lại gắng gượng oanh tạc ngũ ngày. Cái gì gọi là nhiều tiền lắm của? Lý Kham cho ước Hàn Quốc các dị tộc tốt hơn bài học. Đương nhiên đại đường khinh khí cầu cũng không phải không có chút ý nghĩa nào hỏa lực bao trùm, bởi vì trên không trung duyên cớ, trên đất ước Hàn Quốc quân đội chỉ cần có thật sự dị động, bị khinh khí cầu sĩ tốt môn phát hiện, kia nên đón đó là thô bạo oanh tạc. Đại đường các không quân thay phiên ra trận, để cho ước Hàn Quốc phòng tuyến bên trên sĩ tốt môn khổ không thể tả. Mà trải qua ngũ ngày oanh tạc, ước Hàn Quốc tàn dư sĩ các binh lính đã không có sức đánh một trận, chỉ là dựa vào bản năng cầu sinh kéo dài hơi tàn đến. Mà Lý Tranh cũng là lại lần nữa xuất hiện ở thuyền lớn thuyền trên đầu. Lý Tranh đưa mắt nhìn lại, toàn bộ ước Hàn Quốc bờ biển phòng tuyến đã biến thành một vùng đất cằn cỗi, bởi vì ước Hàn Quốc khí trời nóng bức, chết sớm nhất đi thi thể binh lính đã bắt đầu thối rữa, toàn bộ bờ biển tản ra từng trận hôi thối. Thỉnh thoảng còn có chưa từng chết hẳn ước Hàn Quốc binh lính phát ra thống khổ kêu gào, nhân gian luyện ngục, không gì hơn cái này. Nhìn trước mắt thảm trạng, Lý Tranh lắc đầu một cái, hướng về phía theo sau lưng Lý Khâm nói: "Đừng tại kéo, kết thúc đi, ước Hàn Quốc vương đô vẫn chờ chúng ta đi chinh phục đây." "Đúng hoàng thượng, thần cũng có ý đó, trải qua vi thần thống kê, ước Hàn Quốc mấy chục vạn quân đội, đã 10 không còn một, sẽ không nữa đối ta đại đường có uy hiếp gì rồi." Lý Tranh hài lòng gật đầu một cái. Chuyến chỉ, tàu chiến cập bờ, đại quân đăng nhập, quét sạch tàn dư của địch. Lấy được Lý Tranh mệnh lệnh, 50.000 súng kiếp quân đội dẫn đầu đăng nhập, chiếm cứ đủ loại có lợi địa hình, sau đó 50.000 đãng khấu quân cũng lần lượt đuổi theo. Ở súng kiếp quân đội dưới sự che chở, đãng khấu quân binh sĩ môn bắt đầu đối ước Hàn Quốc phòng tuyến bên trong còn sót lại địch nhân tiến hành quét sạch. Thực ra đến lúc này, ước Hàn Quốc cái gọi là quân đội đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, nhưng Lý Tranh cũng không phải vẹn vẹn đánh sụp chi quân đội này. Hắn mục tiêu là ước Hàn Quốc vương đô. Tuy ý hắn vẫn mệnh lệnh đại đường các tướng sĩ đem này ước Hàn Quốc phương hướng dọn dẹp sạch sẽ, để làm đại đường căn cứ tân tiến. Binh thư có nói, tiêu binh thất bại. Nếu như tùy tiện đột tiến, để cho này phía sau bọn tàn binh tổ chức, đại đường hai mặt thù địch, tuy nói không sửa đổi được chiến cuộc, nhưng không sợ tổn thất cũng là Lý Tranh không thể tiếp nhận. Phần lớn ước Hàn Quốc binh lính, thấy đại đường tướng sĩ đã sớm buông tha chống cự, ném xuống vũ khí ngoan ngoãn nằm trên đất, mặc cho đại đường tướng sĩ tù binh, thỉnh thoảng có chút không sợ chết ước Hàn Quốc binh lính cũng ở đây súng kiếp hạ lăn xuống. Cứ như vậy, 50.000 súng kiếp tướng sĩ cùng 50.000 đãng khấu quân vững vàng chiếm lĩnh ước Hàn Quốc dùng để ngăn cản đại đường này biên phòng tuyến. Sau đó Lý Tranh hạ lệnh quân đội tại chỗ sửa chữa một ngày, đâu vào đấy tù binh, vũ khí trang bị. Ngày thứ hai, có lẽ là ở thu tràng đại thắng dưới ảnh hưởng, đại đường các tướng sĩ thần thái sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn phản công ước Hàn Quốc vương đô, đem nhét vào đại đường lãnh thổ rồi. Lý Tranh đứng ở đại quân trước, đối với đại đường các tướng sĩ sôi sục ý chí chiến đấu rất là hài lòng, này chính là một trận đại thắng giao phó cho chi quân đội này linh hồn. Mà làm chi quân đội này người lãnh đạo Lý Tranh, cá nhân hắn uy vọng cùng nhân cách mị lực cũng đạt tới đỉnh phong. Buổi chương hết.